Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 17 tháng 4 năm 2022. Tổng cộng là hơn 50 bạn đạo, khoảng 55 bạn đạo. Ly tuần này có gì chia sẻ cho bạn đạo không?
Dạ, kính chào quý bạn đạo. Em có một số clip cho bạn đạo nghe. Cái này cũng có cái cũ, cũng có cái mới, nhưng mà chắc là lâu lắm rồi, không có ai nghe. Có một cái clip đầu tiên á, để mình nghe thử coi ông Thầy muốn nói cái gì ha.
Ngoại cảnh tham sân qua phủ phàm, pháp luân thường chuyển tri thân an. Công phu tinh tấn càng minh mẫn, từ đạo giải đời pháp vãng an. Những cái ngoại cảnh mà mình tạo ra cho nhiều thì mình thấy càng tham sân, thì mình thấy phủ phàm. Là một người đâu có thể gánh cái giác nhiều chuyện tham sân được, nhưng mà các bạn tạo nhiều chuyện tham sân là các bạn phải gánh nhiều phủ phàm. Nhưng mà chúng ta tu thì pháp luân thường chuyển trí thân an. Cái pháp luân thường chuyển là chúng ta hít cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ, đem vô hóa giải từ từ, nẻo hóc bị lô bịch ở bên trong được khai thông ra, thì lúc đó chúng ta thấy trí thân an. Cái hơi thở dài đăng đẳng của trời đất đã ban bố cho chúng ta không ngừng, mà không có tận diệt được. Lúc nào cũng có sẵn cho những nhân quần để hướng và học hỏi tiến hóa. Công phu tinh tấn càng minh mẫn, chúng ta công phu chúng ta biết khép mình sửa chữa đâu đó cho nó ngay ngắn trật tự thì càng minh mẫn càng sáng suốt thêm. Từ đạo giải đời pháp vạn an, chúng ta thấy được đạt được cái thanh, được cái sáng suốt thì chúng ta dồn tới đời, thì cái công chuyện đó là do trong thiên ý sắp đặt. Chúng ta thấy cái pháp hành chúng ta luôn luôn vạn an, phải tu chấp nhận và tiên chỉ biết có nhiều đó thôi. Vạn an chẳng có mơ mà chăm lo tự sửa lập đàn yên vui, thì nơi nào nó cũng bình an, nó chấp nhận là nó sáng suốt, sắp chấp nhận là xây dựng tiến hóa đi lên, không có mơ màng ước mơ tham hận của ai nữa hết. Chăm lo tự sửa lập đàn yên vui, chăm lo tự sửa tự xây dựng lên sáng suốt, mình lập đàn yên vui càng ngày càng thông minh.
Pháp mình gọi là pháp gì?
Pháp vạn an hả?
Hên quá ha. Ai có cái tên đó hên quá ta. Ai có tên này hên lắm à.
Này có cái tên này phải cắt nghĩa cái tên này là cái gì á?
Pháp Vạn An ha. Tại sao gọi là Pháp Vạn An?
Rồi Eli nói đi.
Anh bảo nghe đó. Giống như em nghe cái bắt liền rồi. Giờ anh bảo nghe anh bắt liền đi.
Vạn an hả? Vì cái đó mọi sự do ông trời sắp đặt thì mình chấp nhận, mình chỉ lo tu thôi, thì lúc đó ở nơi nào mình cũng an, nơi nào cũng bình an. Mình không còn ước mơ, mình chỉ tâm lo tu sửa thôi, thì lúc đó mình là chỗ nào cũng an, kêu là vạn an.
Cái pháp mà thầy có nhấn mạnh, cái pháp gì gọi là vạn an
Pháp luân thường chuyển à?
đúng rồi, pháp luân thường chuyển trí thân an, thì đạt tới cái minh mẫn sáng suốt, đạt tới cái thanh sáng suốt hơn, và mình tự sửa thì cũng bình an, chấp nhận mới là sáng suốt. Hai, nó có cái bình an trong đó nữa. Cái pháp mình nó có cái bình an trong đó, mà tiến tới cao hơn thì gọi là vạn an, có nghĩa là nó nhiều hơn.
Nơi nào cũng an hết,
Chỗ nào nó cũng an hết, lúc nào mình cũng
hoàn cảnh nào cũng an hết.
nhà lúc nào mình cũng chăm lo tu sửa, cho nên mang cái tên vạn an có nghĩa là cái tên đạo đó là phải chăm lo tu sửa lập đàn yên vui.
Cái tên là do ai đặt?
Cái tên đó, mọi người mỗi cái tên đó, trong cái tên đạo đó, có nhiều người có tên đạo lắm nha. Nhầm nhìn ở trong cái danh sách này từ trên xuống dưới là tên đạo rất là nhiều nha, những cái bài thơ thầy đọc gần
Nhưng
hết.
mà cái tên đó, ai đặt cho mình? Cha mẹ đặt hay là ai đặt?
Cái tên á, nếu mà nói về đời thì cha mẹ đặt, nhưng mà mình đâu biết có sự sắp đặt hết rồi hả? Cái sự sắp đặt hết rồi,
Có ông trời, ông có nhúng tay trong đó không?
dạ nó có sắp đặt hết rồi, có
Có
sắp
không?
đặt có chứ,
Có ông trời nhúng tay trong đó phải không? Coi
dạ
thấu cái căn cơ của mình đó. Bởi vậy cho nên lúc mà thầy làm bài thơ, thầy cho mỗi người đó, thầy lấy từ cái tên đó, thầy nói cái
dạ
căn gốc của mình đó.
mọi người có cái bài
Vô
năm.
bốn câu thơ đầu là có tên mình, nó trọng là ông nhắc lại cái căn gốc của mình đó.
Ý cái khóa đó là năm 80, 82 đó, thì có cái những mỗi người có một bài thơ nằm trên bốn cái chữ đầu. Còn mấy cái khóa khác ở chỗ khác em biết có không nha?
Không, cái đó là thầy không phải làm trong mấy cái khóa mà thầy làm riêng á, nhiều người ta xin thầy á, thì thầy từ từ thầy cho chứ thầy không có làm liền.
Nhưng mà có người xin nữa, anh bảo có người ở Việt Nam xin luôn á.
Thì có người xin là mới cho chứ đâu phải tự nhiên cho.
Cũng có người xin bài thơ về cái tên của mình á. Hồi ở khóa năm 1992 có, cũng có người xin ở Việt Nam cũng xin.
Thầy cho nguyên cái bài thơ dài lắm mà đã nguyên cả cuộc đời tu hành của mình trong nhiều kiếp luôn.
Những người ở trong cái danh sách này em nhìn từ trên xuống dưới đa số là có hết những cái tên đạo trong đây nha, có hết luôn á. Từ trên xuống dưới nhìn thấy gần như gần hết luôn á. Gần hết luôn á. Những cái tên là tên đạo không á chứ. À, tất cả những cái tên này đa số là có hết trong những bài thơ, có hết luôn á.
Trong đây cũng có mấy người trong bài thơ rồi hả?
Nhiều lắm lắm luôn á.
Có không?
Dạ cũng có nhiều lắm chứ. Có người được đặt nguyên cái tựa đó là cái này là Vạn An, cái bài này là bài Vạn An, có bài Bình Minh nữa đó. Có bài Bình Minh, có bài Vạn An. Có nhiều lắm, nếu mà em đem ra chắc cũng nhiều lắm. Rồi, câu tiếp theo ha. Cái câu này là cũng lâu lắm rồi nhưng mà có thể là mình không có để ý. Bây giờ mình sẽ nghe ông thầy nói cái gì ha trong cái pháp, trong cái clip này.
Thưa thầy, đến xin thầy giải diễn nghĩa dùm cho con cái phần mà con đã đọc ở trong Điểu Sào Thiền Sư. Đến nay chúng con đã đồng ở lại thế gian này, nhưng chưa được quần nhất tăng phước thọ, nên ta phải làm phép thất nhật cứu dương tinh và tứ thập cửu thâu hồi ngôn khí, thủy quả ký tế cùng bá nhật trúc cơ thống nhất mới được quần hồn tăng phước thọ vô cực vô biên. Lúc ấy Kim Thiền Sư Tử cùng Già Lam Quang Tể bố phép vô cực niết bàn, bát chánh thâu hồi, đồng thời bản thể của Điểu Sào Thiền Sư tụ nguyên hình, gom tất cả toàn thân nguyên tụ. Xin thầy diễn nghĩa giùm.
Đó, đó là cái Phật pháp vô biên. Trong lúc độ hành giả tiến tới trình độ đó, trong lúc đó ông Tư là Điểu Sào Thiền Sư, cho nên được độ như vậy, cho nên gom thâu mà trở lên gia tăng phước thọ. Đó, nói rất rõ ràng là trình độ ông Tư tới đó được độ và tiến hóa lên. Chứ còn chỉ nghe Điểu Sào Thiền Sư không biết ông nào. Ông Tư đó. Cho bát chánh thâu hồi đó, mình niệm bát chánh rồi thì nghĩa là bên kia Phật pháp người ta chuyển mới thâu hồi, mới đem lên. Bởi vì hồi còn ở trần gian phải dụng bát chánh cũng như là cái chuyện canh gác cho chủ nhân ông được tu. Rồi bây giờ mà chủ nhân ông thành tâm tu được gia tăng phước thọ là thâu hồi rút lên, khỏi cần thiết cái sự bảo vệ đó nữa. Thấy không? Bây giờ mấy người niệm bát chánh đó là mỗi đêm là bảo vệ cho cái cơ tạng, cho vạn linh ở trong có cơ hội tề chỉnh tu học. Cái đó là nói về đạo pháp chiều sâu của phần hồn và phần vía. Những người mới tu nghe qua không hiểu đạo đuôi gì. Cái đó là đi sâu bên trong rồi, có kết quả đi tới chỗ giải thoát và quy Phật rõ rệt. Thất nhật cửu dương tinh đó là cái, do cái công năng công tu hành mà tới đó phải điêu luyện, mà đi tới đó bị đốt. Cửu dương tinh là bị đốt, đốt tất cả những sự trần trượt của chính mình, mà quy đạo Phật lúc đó mới là được tăng phật phước thọ. Chứ tới đó mà không phải là tới cửu dương tinh đó là yên. Cửu dương tinh là chỗ đốt, đốt cho nó giải tiến lên. Cái quả đó thấy nó nhẹ nhưng mà phải có trình độ nhẹ mới lên tới đó được. Thì đốt nó mới thăng hoa đi lên. Thì lúc đó là tăng phước thọ rồi. Nghĩa là Ngài đi về trời không có bị lệ thuộc bởi ai. Chứng minh rất rõ ràng.
Rồi, có cái này hai cái chuyện anh Bảo nhấn mạnh nha. Một cái là bắt chánh thâu hồi, một cái kia là cửu duyên tinh.
Bắt chánh thâu hồi thì thầy có cách nghĩa hồi nãy đó, thì bắt khi mà mình tối mỗi đêm mình niệm mật niệm bắt chánh đó, là nó có thêm một cái là bảo vệ cho cơ tạng và vạn linh được ở trong đó bình an mà tu. Với lại mấy cái chỗ khác thầy cũng có nói mình niệm bắt chánh nó giải những cái trược mà nó bám xung quanh mình đó, thì mình giải nó ra luôn, tháo gỡ nó ra luôn, thì cũng như là mở nắp hòm vậy đó. Thì khi mà mình tu khá, mình lên trên rồi thì bên trên thâu hồi cái bát chánh này, không cần cái phép này nữa, mình tự đi lên được rồi thì không cần cái phép này bảo vệ cho mình nữa, là mình tự bảo vệ cho mình được rồi. Thì lúc đó mình lên mình quy Phật. Làm sao nữa, có gì khác không, đi thêm đi.
Nói thêm cái cửu duyên tinh rồi mới nói cái này có nhiều cái đặc biệt lắm.
Cửu duyên tinh thì cái này nghĩa chắc là cũng như là cửu duyên quang vậy đó. Thì tới đó chính cái luồng điển dương nó đốt mình, cái quả đó nó nhẹ lắm, mà mình phải nhẹ mình mới lên được trên đó, được cái quả nó đốt quá, hết cái trần trượt của mình đó, thì lúc đó mình mới nhẹ hơn, thì mình được tăng phước thọ là sống lâu hơn.
Cái đầu tiên là nói về ông Tư ha, khi mà ông Tư ông xuống thế gian á, lúc đó bên trời nó chuyển cho ổng cái bát chánh để bảo vệ cho cái cơ tạng của ổng, để cho ổng được tu. Đó là bảo vệ cho cái bản thể của ổng để ổng được tu. Rồi khi mà mình á, thì ổng nhắc cho mình á, là khi mình niệm bát chánh á, là cái phần bát chánh đó là dùng để bảo vệ cái cơ tạng của mình, cũng giống như cái phần ở bên trong của mình, vạn linh của mình. Nhưng mà đầu tiên là bảo vệ cho cái chủ nhân ông, để chủ nhân ông yên lòng để tu, là tại vì ở dưới này nó quậy. Bát chánh nó cũng làm cho mình không có quậy, có nghĩa là dạy được cho cái thằng thằng ở dưới, cho cái xác này nữa đó, vừa cho cái xác và cho cái cơ tạng này, là cho luôn cái phần hồn nữa nha. Cái bát chánh nó tới hai phần lận. Bát chánh nó nhiều hơn những cái pháp khác, ngàn hồi nó em sẽ nói tại sao. Thì cái bát chánh này đó là khi mà mình niệm rồi đó thì cái bên trên nó họ tự động họ thu lại. Tại ông Tư ông trở về với cái chân ngư của ổng rồi, ông trở về với phần hồn của ổng rồi, ở trên kia nó thâu lại.
Không cần nữa.
Thâu hồi. Cho nên khi mà chị Trí chỉ đọc á, chị đọc chỉ không có đọc cái cuốn sách này, cho nên lúc mà chỉ đọc là thất nhật cứu dương tinh, không phải cửu dương tinh. Cửu dương tinh mới đúng ha. Là nãy anh Bảo có nói đó, là cửu dương quang đó, là cái phần lửa đốt mình đó khi mà lên cái cửa trời đó.
Nó nằm ngay cửa trời phải không?
Dạ. Nên khi đó là qua thiên môn mình lên tới Bồng Lai, là đi tới Phật giới đó. Cho nên á, khi mà mình đọc một quyển sách hay là mình nghe một cuốn băng á, thầy dạy mình hoài lúc nào mình cũng tập cái tánh kỹ lưỡng, từng chữ một cho nó chính xác. Tại vì nếu mà thiếu cái chữ chính xác, cái người sao người ta nghe thấy biết, cái người mà không biết á thì người ta theo mình luôn. Còn cái người ta biết là người ta biết là cái người đó đọc không có đúng và nghe không có kỹ. Cho nên cẩn thận cái lúc nghe cái chữ nghĩa nó cũng phải chính xác lắm. Tại nó không chính xác á, nó không có đúng cái nghĩa của nó. Cứu dương tinh nó khác cái cửu dương tinh nó đâu có giống nhau.
Ừ, tại vì
hai cái này khác.
Cái chị hồi đó giờ chị không có nghe cái chữ này bao giờ, mà nhiều khi viết nó không có rõ nữa.
Dạ. Mà cô Sáu này cô hay lắm nha. Cô đọc sách là cái gì á, là cô nói chính xác lắm nha. Chứ cô không có nói sai. Cô nói từng chữ, từng chữ.
Chắc cô ghi lại.
Cô ghi lại đó. Cô ghi lại nên chị mới đọc đó.
Ghi lại ra nó chính xác, chép lại cho nó đúng, anh sợ nhiều khi chép lại sai mệt.
Mà chép lại cũng sai nữa, có người chép lại sai nên. Cho nên những câu hỏi hồi nữa em sẽ nhắc cái câu hỏi nào mà đọc cái chính xác mà đọc không chính xác, nói chính xác hay là như thế nào đó thì em chút xíu em sẽ nói thêm. Cho nên cái phần mà nghe băng cũng vậy, nghe từng chữ một, tạng Phật cũng xuống cũng giảng cho mình đó, là ông lấy cả những cái phần điển ở trên kia chứ không phải của dưới này. Những cái này dưới thế gian nó không có. Những cái này mà hỏi người đời thường rồi hỏi cửu dương tinh không hiểu đâu.
Ừ.
Không hiểu đâu, bắt chánh tao hồi là càng không hiểu.
Ừ.
Khó lắm á. Cho nên mình học được khóa học này, thầy nói là khóa học này mình không có uổng công là vậy đó. Những cái học về những cái siêu lý của Phật á, là mình nghe thật sự mà nói một người thường không cách nào nghe được, mà cũng không thể nào hiểu được. Khó lắm á. Cho nên phải cẩn thận từng chữ một. Đó là cái pháp mà cái pháp niệm bắt chánh của mình á, là cái pháp đó cho cơ tạng luôn, cho cái phần tâm và phần thân đó.
Pháp đó cũng hay lắm ha.
Dạ, cái pháp đó nó rất là quan trọng, tại vì nó làm cho mình kiểm soát được cái phần sáng của mình đi tới đâu, đó là vậy đó.
Cũng giải tà, cũng giải trược ha.
Giải tà, giải trược hết những cái này. Cho nên á, cái phần thầy nói đó, pháp của mình là tâm pháp và thân pháp. Tâm pháp là cho phần hồn, là tại vì cái đó là nói về phần tâm linh, cái phần điển tâm. Thì cái đó luyện cái phần điển tâm đó để cho cái luồng điển nó gom tụ. Đó là cho phần hồn. Còn cái thân pháp á, là cho cái phần xác, là cho phần vía, lục căn lục trần và cái phần vạn linh. Nhưng mà nhắc thêm đó là điển đó nha. Tại vì anh Bảo hay dùng chữ điển vô cái đó, chứ thầy thường thường thầy nói đại luôn, thầy nói là dùng cho xác thân. Đó, xác thân thầy nói là lục căn lục trần, vía, vạn linh, chứ thầy đâu đó phần điển. Cái đó là tại vì khi nào hỏi thầy mới đi sâu vô.
Mình rút ra gọn lại đó.
Dạ, đúng rồi. Cho nên cái phần soi hồn thầy cũng nói thêm ha, em cũng nói thêm. Tại vì cái phần thân pháp á, nó có soi hồn, pháp luân và thiền định. Thì cái phần đó đó, thầy nói có cái thêm cái phần soi hồn là lọc cái khối óc thần kinh. Làm cho cái khối óc, làm cho cái chấn động lực của khối óc nó thanh nhẹ hơn. Cho nên cái đó cũng dính tới cái phần thầy nói là nó dính tới cái sức nóng ở trong cái con tim mình, nó áp đảo cái soi hồn, nó cũng hay lắm, cho nên nó mới trụ khí tinh đó. Soi hồn trụ khí tinh nó là vậy đó.
Sức nóng trong con tim là quả tâm ha.
Dạ, nó cũng có cái đó nha, cho nên ra cái phần soi hồn đó là cái phần đó cũng dính tới cái phần điển của cái phần tinh khí thần, nó dính tới cái phần đó. Cho nên cái thân pháp là cho cái phần xác, có nghĩa là phần điển của xác, vía lục căn lục trần, cũng như vạn linh hay là những cái phần gia dịch của mình, đó là cho cái phần luyện cho cái phần xác này. Rồi cái thanh lọc cũng vậy, nó cũng có hai phần, thanh lọc tâm và thân. Thân là thân xác đó nha, thầy nói xác thân hay thân xác, đó là hai cái này hay dùng chung với nhau. Tâm và thân có nghĩa là phần tâm là cho phần hồn, thanh lọc cho ý chí đi tới vô cùng, có nghĩa là cái phần hồn nó đi tới vô cùng, nó đi hoài đi hoài đi hoài đi hoài. Có nghĩa là điều luyện hoài cái phần ý chí đó, cái luồng điển nó cứ điều luyện hoài, nó cho cái thanh nhẹ nó càng nhiều 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 hơn, đó là cho cái phần ý chí, cho cái phần tâm linh hay là điển tâm hay là tâm thức hay là thần thức hay là thần hồn, tất cả những từ đó, chơn tâm chơn điển, tất cả gom tụ lại chỉ có một chữ đó, là hai chữ đó là phần hồn mà thôi. Cuối cùng nó đi trở về nguyên thể của nó là Moni Châu hay là Ngọc Kim Cang hay là Ngọc Lưu Ly đó, đó là cái phần cuối cùng mà đi trở về cái ngôi chánh giác ở phía trên đó, là cuối cùng đó là Moni Châu đó. Đó là cái phần đó là cho cái phần thanh lọc về ý chí. Còn thanh lọc về cái xác, thầy nói thanh lọc về cái xác có nghĩa là cái xác này á, thầy nói ví như một cái xe, cũng như cái xe á, có cái ngoài, mình có cái hình thể bên ngoài đó là cái dàn xe, nhưng mà ở trong nó cũng có máy móc là kim mộc thủy hỏa thổ đó, nhưng mà cái xe thầy nói không có xăng, không có điển, nó không chạy. Có xăng vô mà xe hư nó cũng không chạy nữa, nhưng mà có xăng là phải có điển nó mới chạy, cái xe đó chạy. Mà cái xác á, thầy nói cái xác ví dụ như bây giờ mình suy nghĩ cái xác mà có bị xe đụng á, cái phần ở trong nó vẫn chạy nha, nhưng mà phải có cái phần điển nó mới chạy. Thế khi mà cái xác mà dục rồi đó, nguyên cái xác nó có đầy đủ hết, nó mới thật mới mà nó không chạy được, nó không có điển đó. Bây giờ có làm đổ xăng cỡ nào nó cũng chạy. Cho nên thanh lọc thân là vậy đó, thanh lọc là thanh lọc cho cái xác này, nhưng mà thật sự nó dính tới cái phần điển rất là nhiều. Cũng như thầy nói ăn á, là phần lục căn lục trần nó ăn, nó có nói nó cái này ngon quá, cái kia ngon quá, chứ thật sự cái phần hồn nó không có ăn, phần hồn nó chỉ có khi thanh khi điển thôi. Cho nên khi đó, dạ, cho nên khi mà nói ăn á, không phải cái hồn nó ăn, hồn nó không có ăn gì đó, nó chỉ ăn thanh khí điển thôi, nó ăn cái nguyên khí thôi. Còn cái cho nên nó mới gom tụ được cái ánh sáng. Còn cái phần xác này nó gồm có vía lục căn lục trần, nó ăn nó ngon quá rồi đó. Những cái cảm nhận đó là từ cái phần dưới này thôi. Mà phần dưới này á là từ ở dưới rúng trở xuống á, là thầy nó tạo cái thế giới loài người đó, gọi là bò bay mấy cửa. Phần dưới này đó gọi là hạ trí. Mà hạ trí đó nó cũng xúi dục, xúi biểu, làm cho giận dỗi, làm cho lục căn lục trần cũng điêu đứng lắm. Cho nên cái phần hạ trí á, bạn đạo có hỏi hạ trí là như thế nào, là phần dưới nó như vậy đó. Mình làm những cái gì nặng trược cho cái phần dưới hạ trí này thì nó bành trướng lên. Là như vậy đó, làm cho bực bội, giận dỗi, ghét thì ghét thêm, giận thì giận thêm, đó là những cái số biểu của phần hạ trí là như vậy đó.
Thì nó nhập gọn á, mình đem vô bò bay mấy cửa, nó nhập với cái phần tử xấu ở trong mình nên nó làm dữ hơn.
Dạ, nó quậy dữ lắm á. Cho nên hỏi tại sao nói là phần hạ trí bành trướng là như vậy, là phần dưới này mình làm nhiều thứ nặng trược quá thì nó sẽ trì kéo cho cái phần ở phía trên, nhất là phần trung dưới, trung giới. Cho nên thầy nói từ hạ giới mà đưa lên trung giới cũng đã khó khăn rồi ha, mà muốn cái phần đó mà đi lên tới thượng giới nó còn sự dày công, nó còn nhiều hơn nữa.
Khó lắm, thầy nói có hai gan rồi, từ cái tim mà lên đỉnh đầu có hai gan rồi mà đi hoài đi không tới.
Dạ, cũng hai gan, đúng rồi, hai gan, khó lắm á. Cho nên cái pháp mình nó nghiêm ngặt lắm, mà nó khó lắm, chứ không phải nó đơn giản. Cho
nếu nên mình muốn tiến, nếu mình muốn tiến.
Dạ, nếu mình muốn tiến, mình muốn đi cái mục đích mình tới đâu, đó là cái mục đích của mình đó, thì cái sự nghiêm ngặt của mình nó cũng phải đi theo với cái kết quả của mình muốn. Rồi, câu tiếp theo.
Thành ra mình phải giảm bớt cái sự bận rộn của đời, phải không?
Pháp vạn an. Đó. Pháp luân thường chuyển trí tâm, trí thân an, mà có trí và thân nữa. Có phần trí và phần thân nữa, thấy không? Rõ ràng, có dính rõ ràng mà. Trí thân an.
Thành lập cái thân là lập lại trật tự của ngũ tạng.
Dạ, cho nên cái phần xác là nó dính tới cái phần điển của vía lục căn lục trần, cũng như cái phần vạn linh lộn xộn dưới này. Lục căn lục trần, lục căn lục đế đó, lục tặc, lục tặc lục đế đó. Có lục đế đó, mình có học đó. Đó, ha, có nhiều chuyện lắm ha. Cho nên á, những cái từ mà bắt các bạn đạo mà nghe, tâm linh nè, thần thức nè, thần hồn, ý chí nè, chơn điển, chơn tâm, chơn pháp, cao lên là chánh giác, thì những cái đó là những cái phần đó là gom tụ là chỉ có phần hồn thôi, chứ không có gì sáng, không có gì khác. Điểm linh quan cũng vậy, nó cũng chỉ là một phần hồn, tại vì phần hồn xuống đây bằng cái điển từ một cái ánh sáng xuống xuống đó là nó đủ chuyện hết, vừa kiến thức này kia nó nằm hết trong cái phần hồn đó đó. Cho nên là kiến thức cũng là phần hồn. À, tất cả những cái đó mình nghe là mình biết. Ví dụ nói khai triển tâm linh tới vô cùng là cái khai triển đó đi tới vô cùng, khai triển cho cái phần đó trở về với cái thực chất của cái phần hồn nó mới đi tới vô cùng được. Tại vì cái phần đó là phần Môn Ni Châu, nó cứ biến hóa vô biên vậy đó, nó cứ đi tới vô cùng, nó đi hoài, nó không có ngừng lại. Đó là đạo đó. À, bây giờ mình nói thêm cái câu này. Hôm trước em có nói về pháp đài, bây giờ mình sẽ nghe pháp đài nó nằm ở đâu ha. Cái hay lắm, pháp đài cái này khi mà em nghe được 2-3 clip này á, thì mình sẽ hiểu được pháp đài nằm ở đâu trong cái bản thể của mình.
Pháp đài là sự thanh tịnh, pháp đài là quân bình và thanh tịnh. Trước khi mà con quân bình và thanh tịnh, cái gì mà nó vừa tới với mình đem vô lập liền, mình hiểu liền trong một chút.
Pháp đài
là cái chỗ quân bình, cũng như là cái minh cảnh đài, nó cũng như cái miếng kiếm ngay trước mặt. Nên những người ta tu cao, người ta không cần ngó mặt mình, mình nói người ta ngó xuống, người ta dột, người ta biết tình cảnh của mình ta nói. Cũng như nhiều người phù thủy mà họ dột trong một cái chậu nước, họ dột. Đó là cái sự phản lãnh quân bình, nhưng mà pháp đài.
Khổ hạnh hành tu chuyển pháp đại, mình phải khổ hạnh. Khổ ở đời tại sao khổ? Tôi muốn cái đó mà bây giờ tôi xây dựng cho cái đó tiến lên cao thì tôi phải dạy công, chứ không phải tôi muốn cái đó không được là tôi khổ. Không, khổ là phải xây dựng từ ly từ tí, rồi phải hành tu, phải sửa, phải dung bồi lên pháp đài, là sự sáng suốt sẵn có đời đời của nội tâm của mình. Pháp đài tiến giải không sai, đường tớ kế tóc dồi mài sửa tâm. Cái pháp đài tiến giải không sai, khi mà các bạn được bộ đầu sáng rồi, đó là pháp đài. Nó tiến giải không sai, đường tớ kế tóc dồi mài sửa tâm. Từ ly từ tí mình phải sửa để tiến. À, bên trong sẵn có pháp đài, bên ngoài sẵn có chuyển hoài không. Bên trong có cái pháp đài rõ ràng, có cái minh cảnh đài. Càng tu càng động chạm, càng sửa càng ăn năn càng hối cải thì càng sáng suốt. Còn bên ngoài sẵn có chuyển hoài không, bên ngoài nó có đủ những sự di chuyển nghịch thuận trước mắt các bạn, sanh khắc trước mắt các bạn. Mà các bạn đứng ở trong chân lý, nắm cái chuyện không sanh không khắc, mà không âm không dương, không động không loạn, thì tự nhiên các bạn thấy mọi việc đều ở trong chân lý. Nó tới đó rồi nó sẽ tiến lên. Tâm ta thanh tịnh tại rừng, cảm thông muôn nẻo hợp tịch phút giây. Bây giờ cái phần hồn của người chưa tu không khác gì ở trong đám rừng của cái tiểu thiên địa này. Mà tâm ta thanh tịnh tại rừng thì cảm thông muôn nẻo hợp tịch phút giây. Khi mà các bạn tu thức giác sáng suốt rồi thì các bạn thấy hết rồi. Cái đèn sáng trong bóng tối thì thấy tất cả những cái gì mà nó đang bị kẹt tịch phút giây, mà các bạn tự gỡ, tự mở, tự tiến. Cảnh là bậc thánh bậc thầy giúp người tiến hóa đêm ngày nhũ khuyên. Cái cảnh là bây giờ cái tình cảnh của trong cái tiểu thiên địa này và cái ngoại cảnh. Trong cái sự kích động và phản động đó là bậc thầy giáo huấn cho cái phần hồn ăn năn hối cải để tu, giúp người tiến hóa đêm ngày nhũ khuyên, giúp cho chúng ta được tiến hóa. Nếu bạn không vì lẽ này, vì lẽ kia, lẽ nọ của bản thân, bạn đâu có hiểu chân lý là cái gì. Bạn có biết tu là cái gì. Mà nhũ khuyên, khuyên người sống phải hợp duyên, bạo lạ lân rộng ăn liệt với ta. Khi mà con người mà sống còn tự đắc tự kỷ, ghét người này thương người kia, không chịu hợp duyên để tiến tới, là cái người đó còn phần quá nặng. Tu không nên thân, không hiểu được cái chân lý cao siêu, không hiểu được cái tình thương quý giá, đạo đức trường cửu, cho nên không chịu hợp duyên. Bao la không chịu phóng cái thanh điểm tư tưởng lành cho mọi người, nhưng mà chỉ phóng cái tư tưởng sâu cho người ta. À, bao la lớn rộng ăn liền với ta, không hiểu tất cả đều dính liền với ta, dính líu hết trong càn khôn vũ trụ là ta là càn khôn vũ trụ mà không biết. Thành ra tự họ khép vào sự ai eo hẹp, ghét người này ghét người nọ ghét người kia, đó là làm cho sự tâm tối. Quyền cơ siêu diệu thẩm thâm, tự tầm tự tiến, khỏi lầm khỏi sai. Nó quyền cơ siêu diệu thẩm thâm, nội cái cơ thể eo hẹp của các bạn đây mà hòa đồng với càn khôn vũ trụ, các bạn thấy cái sự siêu diệu thầm thâm. Mỗi ngày mỗi tiến hóa, mỗi ngày mỗi trưởng thành khác nhau, mỗi tuổi tác đều khác nhau. Tự tầm tự tiến, khỏi lầm khỏi sai, mình phải tự tầm kiểm điểm lấy mình và chứng nghiệm lấy mình mới tiến khỏi lầm khỏi sai, hòa đồng chân giác pháp đại. Thực hành tự tiến hoài không ngưng. Mình hòa đồng chân giác, mình hòa đồng chân giác là mình đi về cái phần thanh cao pháp đại. Cái mà mình trụ trên bộ đầu, mình lấy cái thanh điển đang chiếu rọi trong bộ óc mình mà mình hướng về đó. Thì thực hành tự tiến hoài không ngưng, chúng ta tiến hoài không bao giờ ngưng được. Cái phần trên đó nó nhẹ thì lúc động là nó bay nó nhẹ rồi, chúng ta phải giữ cái phần đó là chánh hơn. Nếu mà giữ trong con tim thì các bạn thấy bực bội lắm, không bao giờ tiến nổi. Dù cho cao thấp nhiều tầng nào cũng mở không ngừng giải thông. À, dù cho cao thấp nhiều tầng, trong cơ thể chúng ta hạ trung thượng, mà mỗi chỗ đều có sự quẩn khúc ở bên trong. Nó nhiều tầng nhiều lớp mà chúng ta làm pháp luân đây rồi nó mở lần. Từ ngày các bạn chưa tu thì tâm tư các bạn đâu có trưởng thành như ngày nay và sự hiểu biết đâu có như ngày nay. Mà càng ngày các bạn càng thấy rõ, nghi điều này, nghi điều kia, nghi điều nọ, rồi các bạn đồng phải rồi nó mở ra. Thì tự nhiên giải thông. Nó không có kích động, phản động làm sao nó thông. Phải có những sự quyền cơ siêu.
Hay không? Pháp đài nắm đầu.
Hay.
Pháp đài nắm đầu.
Nó nằm tới hai chỗ lần ha.
Dạ, tại sao nó hai chỗ? Rồi, bây giờ anh lỡ nghe sao, anh hiểu sao?
Thì cái thứ nhất là nó nằm ngay chỗ bên cạnh đài trước ngực mình đó. Nó cũng như miếng kiến vậy đó. Mình chùi cho nó sáng đó, là cái pháp đài mình nó sáng đó. Mình có tham muốn biết cái gì đó, mình nhìn mấy người tu cao người ta nhìn xuống đó, ngay chỗ cái bên cạnh đài của người ta là người ta thấy đó, người ta biết mình sao hết. Cái đó là cái chỗ thứ nhất. Cái chỗ thứ nhì đó, là nó ở trên đỉnh đầu. Khi cái bộ đầu mà nó phát sáng rồi đó thì lúc đó mình mới cái mình cảnh đài của mình nó cũng sáng luôn ha. Rồi cái thứ nhì cái cùng clip drop này thầy nói nó cũng là thanh cao pháp đài là nó ở đỉnh đầu của mình nè.
Đó giờ anh Bảo lấy cái kiến thức của anh Bảo về đạo, anh Bảo nói cho em nghe đi.
Rồi, tại nó bí là vậy.
Trời về dày lịch sử cũng dữ lắm.
Nó bí là giờ Lily nói đi.
Tại sao thầy chia lại là minh cảnh đài và pháp đài? Minh cảnh đài á là tại vì cái thời điểm đó là nhớ là thầy nói những khi mình nó còn thấp, khi mà ông Phật ông còn cái trình độ chưa có lên cao, lên tới trên cao á thì ông vẫn còn xài cái minh cảnh đài, dùng cái bàn tay hoài à, cái minh cảnh đài đối chiếu cái gì cũng vậy, cũng phải dựa vô cái minh cảnh đài, nhìn thấy cái gì cũng nhìn minh cảnh đài, đi xuống dưới địa ngục đối chiếu cũng dựa trên minh cảnh đài. Nhưng mà khi mà ông Phật ông trở về cái chính giác ở bên trên rồi, mà khi ông đi bằng cái đỉnh đầu hoài đó, là ông chỉ có sử dụng cái thanh đài phía trên là cái pháp đài đó thôi.
Ông trở về cái chân giác của ông hả?
Dạ, đó, vô đó xài cái mộc ngọc lưu ly hoài đó, cái moni châu nó cứ xài hoài bằng cái đó để đi từ cái đỉnh đầu hồi trước đó thì ông còn đi thấp. À. Còn khi mà đi cao lên đó thì sử dụng cái pháp đài trên cao rồi.
À, phân tích cái này hay à.
Dạ.
Phân tích cái này hay là thanh cao pháp đài, lúc đó ông trở về thanh chơn giác thanh cao rồi ông dùng pháp đài phải không?
Dạ lúc đó là cao rồi, đâu còn xài minh cảnh đài nữa. Minh cảnh đài lúc đó mới 582 nó chỉ nhìn bảo thôi. Sau đó là ông Phật ông đi cao rồi, ông đi cao lắm rồi cao lắm rồi.
Rồi nó động cái là ông bay ông nhảy rồi.
Vậy đó nên ông nói là mấy lần siêu diệu thậm thâm là gì đó. Lúc đó là ông hòa với bên trên, ông cứ bay bằng cái ngọc lưu ly đó thôi. Cái ngọc lưu ly châu đó ông cứ bay rất lẹ. Thầy nói là ý chuyển là bay đó. Là cái đó là nó đi cái tốc độ nó lẹ hơn. Tại cái tốc độ đó là tốc độ ánh sáng.
Mà tại sao kêu là pháp đài?
Cái pháp á, mình có cái pháp đình ha. Cái pháp đình ở trên đó là cái pháp á. Cái pháp ở trên mình có cái pháp. Thường thường á, pháp á, thầy có dùng nhiều chuyện lắm. Pháp là phép á. Ha, cái trên đó nó có cái pháp đài, giống như một cái đài sen trên đó nó cũng có cái pháp đài, cái pháp đình nữa, cái pháp để xử tội mình á. Tam giáo tòa xuống là xử tội mình là nhìn vô cái pháp đài đó, cũng có cái cảnh đài ở đó, cái cảnh đài đó để nhìn xuống thấy được cái tội lỗi của mình. Ha, cái pháp cũng là cái phép á.
Pháp là khứ giả.
Là cũng là đường đi luôn, nhưng mà thường thì
cái luồng điển nó xuất phát á, cái pháp đài là chắc cũng giống như cái vàng phóng qua tiễn này hay giống phải không?
Thì em hiểu đó là cái khi mà cái bộ đầu mà cái phát cái hào quang ra rồi đó là cái đường mà cái đường của Moni Châu nó đi, nó làm cái rạc là nó bay ra.
Nghĩ chắc là cái nền tảng để phóng luồng điển đi kêu là pháp.
Dạ, cũng có thể.
cũng giống như cái dàn phóng qua tiễn vậy đó. Lúc đầu thì ở ngay chỗ mình cảnh đài sao cho lên tới trên, từ đó nó phóng đi luôn.
Nhà nó cũng là cái phép nữa đó. Pháp đài là sự sáng suốt đời đời của cái nội tâm mình, có nghĩa là cái sự sáng suốt trong cái phần hồn của mình á.
Bữa hôm anh nghe có một cuồng băng à, tưởng cái pháp đài đó nó chỉ nằm ngay chỗ minh cảnh đài thôi, mà về Eli cho biết là đi lên tới đỉnh đầu luôn. Anh nghe cuồng băng mà nghe có một đoạn nó không có đủ. nhiều thứ mình mới hiểu rõ, chứ lúc đầu nghe được có khúc này tưởng là pháp đài là chỉ có minh cảnh đài ngay trước ngực thôi, chứ đâu biết là nó lên tới đỉnh đầu luôn.
Dạ, cho nên nhắc bạn đạo, có nhiều bạn đạo cũng muốn phát tâm giải thích cho người này người kia, nhưng mà ít nhất phải nghe đủ những cái gì thầy nói, rồi nghe khi mà đủ rồi mình hiểu một phần nào đó, mình hãy nói cho người khác nghe. Tại vì mình khi mình đã hiểu không đủ rồi mà còn giải thích thêm nữa, cái đó dẫn thêm người khác, người ta không hiểu luôn.
Mình không đủ rồi, nó chỉ giới hạn thôi chứ gì, nó không có sai nhưng mà nó giới hạn.
Dạ, nhiều khi mình hiểu không góc đó thì nó không đủ, không đủ.
Ừ, không có được. Không sai nhưng mà không đủ, cái ngoài không sai. Yeah.
Cái câu đầu tiên cho cái buổi hôm nay đó là cái câu hỏi chứ tại sao Đức Thầy nói thua thắng, thua và thắng một lượt. Bây giờ mình sẽ nghe ông Thầy nói cái gì ha.
Cho nên trên đường trở về chân tâm là trên đường trở về nguồn cội. Đó, ở điểm từ chân tâm mới đến nguồn cội. Cho nên hành giả phải hành. Hành giả phải gặp phải những chông gai, những sự cay đắng, chua xót chưa bao giờ có. Đối với bản chất hồi trước tôi không nhịn đâu, bản chất bây giờ tôi thấy rằng tôi nhịn, tôi thấy tôi thua. Nhưng mà tôi thua và thắng một lượt. Tôi tiến cả hai, tôi đi xe hai phần. Thay vì tôi đâm đâm có một cái bánh nó sẽ ngã, nó sẽ té. Mà bây giờ tôi đi xe hai bánh nó vững rồi. Cho nên nắm lấy cái đó mà đi. Nắm lấy cái đó mà trở về với chân thức của chính mình. Để mà sống. Sống trong chân thức. Chứ không phải sống trong căn nhà. Không phải sống với ngoại cảnh. Sống với chân thức. Các bạn đang sống với chân thức của các bạn. Trong mấy ngày học đạo ở đây là trở về với chân thức. Để thấy rõ nguyên lai diện mục của mình, không phải mặt này, không có mặt quỷ quái này, mặt xảo trá này, không, trở về chân không ở bên trong, đó mới là tin lành cho tất cả. Còn nếu không biết trở về với chân không, chỉ đem sự phá hoại trần trượt, rồi nắm mê trong sự phá hoại đó là tự chôn sống mình.
Trời, anh Bảo nói đi, tại sao thầy nói thua và thắng một lượt?
Thua là đối với đời á, nếu mà mình nhìn với con mắt đời á, là mình thua, là tại vì mình nhịn. Mình nhịn là mình phải chịu thua, mình chấp nhận thua, hạ mình xuống để thua người khác. Nhưng mà mình thắng là mình thắng được cái phàm ngã của mình thắng được cái trần trược, cái hạ trí của mình. Để không có cho nó bành trướng thì mình nhịn nhục á, thì phần hồn mới được thăng qua. Mình thắng được những cái phần mà hạ trí bên trong mình á, những cái phần phàm ngã bên trong mình á, nó không có lấn áp mình mà nó cho mình đi tranh chấp một cách vô lý, thì nó làm cho cái phần hồn mình càng ngày càng tâm tối luôn. Là lúc đó cái phần hồn nó thắng được cái sự tâm tối nó đang tràn ngập ở trong tâm của mình á, thì cái đó là thắng. Thấy thua nhưng mà phần hồn nó là thắng. Nó đem lại cái sự vinh quang cho phần hồn. Nhịn nhục là nó đem lại cái sự vinh quang cho phần hồn. Nó thắng được cái sự tâm tối bên trong rồi. Nó không có lấn áp mình được. Nó không có xúi mình nữa. Nó không có xúi mình ra tranh chấp hơn đua nữa.
Cho nên rất cảm ơn những quý bạn đạo trong cái khóa đó. Thật sự có nhiều khóa lắm. Có nhiều khóa mà có vấn đề tranh cãi rất là nhiều. Khi mà họ tranh cãi, họ sẽ lòi cái bản chất trần trượt của họ ra, thì dựa vào đó ông thầy ông nói cho mình nghe, cho nên mình bây giờ mình mới có bài học nè. Chứ thật sự cái thời điểm đó mà không có mà chuyện diện đấm đá cái thời điểm đó là mình không có bài học cái bài này. Anh Bảo có hiểu không, nhớ cái bài đó tại sao không? Anh Bảo biết rồi không? Đó thì cũng cảm ơn những người đó, từ cái sự trần trượt đó trong cái khóa học đó đánh đấm nhau rất là nhiều, nhưng mà nhờ cái đó mình mới có những cái bài học này,
có những chân lý để mình học
đó. Tại vì dựa vô cái đó ông thầy ông nói, trời, có những phút của em đang làm một cái đoạn có chút xíu, người ta hỏi có một câu mà không dính dáng gì mà ông thầy ông giảng mười mấy phút, mà ông dựa vô đó ông la không à. Cái bài đó là bài la, tại cái khóa này là cái khóa la từ đầu đến cuối mà. Nhịn nhục và nhẫn hòa đó thầy la hoài, khóa là khóa nhẫn hòa, nhưng mà nhịn nhục và nhẫn hòa thầy nhắc từ đầu đến cuối, tha thứ và thương yêu mà thầy khóc dữ lắm. Cho nên tại sao lâu lâu em hay hỏi tại sao cái khóa này có việc gì xảy ra là vậy, là tại vì nhờ những cái sự trần trượt đó, những cái sự đấm đá đó, mình mới có nhiều cái chân lý này. Ông thầy ông mới nói cho mình nghe thua và thắng một lượt, chứ ngoài đời nói thua thắng đâu chịu đâu.
Đâu có chịu thua đâu mà nó thấy thắng.
Không ai chịu thua hết.
Nó không biết thắng cái gì, nó chỉ thấy có một mặt thôi là phải hơn thua trước mắt thôi, chứ đâu có thấy cái phần hạ trí bên trong nó đang lấn áp mình đâu mà thắng cái gì.
Đó, cái phần chỗ này nè, cái clip này nè, đúng là cái phần hạ trí nó bành trướng. Tại vì lúc đó đã đánh nhau dữ dội lắm. Tại vô đó là đánh đầm.
Không ai nhịn ai
nè. Ông ai nhịn ai la lối sùm. Cho nên không thầy mới. Ông thầy cũng ngồi yên, không làm gì hết. Hồi cuối cùng thì tự mấy người đã tự phải giải tỏa thôi. Rồi sau cuối cùng thầy mới la từ đầu đến cuối, la không còn cái gì mà không la. Mà từ cái la đó nó có rất là nhiều cái bài học rất là hay.
Tại vì ai người phàm cũng dính phải cái này. Mà không có gỡ được cái này á, là không có về trời. Không có thanh nhẹ đâu mà về trời. Còn dính cái đó là nặng lắm, không có bao giờ tháo gỡ được đó mà về trời.
Cái khóa ra rất là hay, khóa ra tới cuối cùng mà vẫn còn hay. Rồi cái câu này thầy nói quên nhớ một lượt à, bây giờ mình nói quên nhớ một lượt mình cũng nói rất là nhiều lần ha, bây giờ mình nghe sơ cái chỗ này ha.
Bạch thầy gắng quên nhớ một lượt, xin bạch thầy à, con quên cách sao mà nhớ sao cho con. Quên nhớ một lượt là đi tới trình độ của một vị đại tiên rồi, có thể bước vô thế thiên hành đạo, có thể chứng nhân gia được, quên nhớ một lượt. Nhưng mà anh chưa có tới trình độ đó. Quên nhớ lúc này, như vì tôi nói với anh rồi. Nhưng mà anh nhắc bất cứ lúc nào là tôi chỉ nhớ. Anh hiểu chỗ đó không? Vì nó trong lành và sáng suốt thanh tịnh, nó mới làm được việc nhiều. Thì khi anh vừa nói xong là tôi trả lời. Anh hiểu chỗ đó không?
Rồi anh bảo nói đi, tại sao nói quên nhớ một lượt?
Nhớ một lượt là cái trình độ phải trong lành sáng suốt thanh tịnh mới làm được chuyện đó. Nói xong là quên nhưng mà nhắc lại là nhớ liền. Thành ra thầy nói là mấy người tới hỏi là thầy trả lời liền, không cần suy nghĩ, là trong lành rồi, nó không có cái còn cái gì mà nó ngăn cản, nó làm vướng bận hay nó làm ô uế, nó làm thay đổi cái gì hết á. Nó làm sao là nó ra vậy à. Thành ra thâu vô được á thì phóng ra được, nó 100%, không có gì thất thoát hết. Thành ra có thể bỏ qua quên, nhưng mà muốn nhớ lại là nhớ lại 100%, không có bị mà bị thất thoát.
Hay ha, đại tiên. Có người nói con nằm 93, con thấy con xuất ra con thấy ông Tư là bậc tiên trưởng. Thầy nói ông Tư là đại tiên. Thật sự đại tiên cũng là chức Phật trở lên thôi, giống như là bắc tiên vậy đó. Họ cũng là bậc ở thiên tiên mà thôi, đại thiên tiên mà thôi, họ cũng là Phật rồi. Nhưng mà ở cái tầng giới của họ,
thế thì hành đạo được rồi đó.
Những người đó là những người đã cứu độ, không biết chứ. Bác tiên này cứu độ chúng sanh ghê gớm lắm mà, dưới thế gian này.
Đại tiên thầy ít có nhắc không?
Dạ cũng ít nhắc, nhưng mà có chứ. Có bác tiên nè, có ông Tư nè.
Thầy có nhắc địa tiên, thiên tiên nhiều.
Dạ, tại đại tiên cũng giống như Phật rồi. Tại vì mà ở cái cấp độ của bậc đại thiên tiên, phần đó là đi tới Phật giới nó gần nhau lắm. Rồi câu này hay nè. Tình đạo. Tình đạo ông thầy nhắc rất là nhiều lần nha. Rồi bây giờ mình nghe ông thầy nói tình đạo là cái gì ha.
Thưa thầy, tình đạo và tình người có khác nhau không? Nếu có khác thì khác nhau như thế nào?
Có đời có đạo. Đời thì theo cái đường ngắn ngủi khai mở tâm thức, thua một chút cũng không chịu, muốn tiến tới, muốn đạt tới mục đích. Đó là đời. Còn đạo là quân bình tâm thức, tự dần hiến sáng trí của chính mình mà tiến qua.
Các bạn về, các bạn nhìn lại các bạn, thấy hoàn cảnh là không chứ. Hoàn cảnh nó đưa tôi đến đây, tôi mới gặp được cái này. Mà cái phương pháp này có nhiều người có thực tâm, tự ý lý, tâm thân, từ
linh căn sẵn có của tôi để tu học tiến hóa. Thì các bạn đời đạo sống tu không có sai một ly một tí nào. Đời thì các bạn phải hiểu, ao hiểu sự sai lầm của chính mình, từ cái ăn uống, hành động, tư tưởng. Mà đạo là con đường mà vô cùng, không có một người nào mà làm cho chúng ta lại được, không có mà mong chân thể. Cho nên nhiều người đi tới đó, đi tới cao một chút, xa một chút thì muốn hoạt động về chân thể, nhưng gom góp con người, gom góp tiền tài và gom góp con người để làm gì? Không phải tu vô vi là thực chất của nó, tu nhiều kiếp chứ không phải tu một kiếp mới thành. Thì có đánh chết cũng đi con đường nó đi. Thì tu thế nào cũng mở ý chí con người, tu bằng trí và ý mà mở ra được, thì chúng ta sẽ kết có kết quả đó là mỗi người chỉ thiếu về thực hành, không phải thiếu tiền. Tất cả thiếu thực hành, không phải thiếu tiền. Tiền là cái gì? Tiền là chúng ta nhịn nhục, ta học được cái đạo là ta nhịn nhục, nhịn nhục là có tiền. Chỉ có dư thừa cho người khác, không phải là chúng ta ham tiền tài của cái để tranh chấp giữa con người và con người. Chúng ta không làm đâu. Mà chúng ta không có dành đạo, chúng ta hành đạo để tiến hóa. Mọi người ý thức được, ta khói óc, mở khói óc ra để tiến lên, chứ không phải là giới hạn nhiều kiếp các bạn luôn thôi tại thế gian, chứ không phải một kiếp đâu. Các bạn muốn đi về trời liền, còn các bạn có tâm. Tại sao ông trời không cho các bạn khổ để có cái tâm dứt khoát với tình đời và tự tiến tới tình đạo? Đó, phải khổ, khổ mới bước vào biên giới của bạn.
Rồi, anh theo anh Bảo hiểu tình đạo là gì?
Dứt khoát tình đời. Tình đời là nó chỉ có tranh chấp hơn thua, nó thấy cái chuyện trước mắt thôi á, thì đó cái đó là tình đời đó. Tình đời nó đen bạc lắm, nó chỉ có biết cái chuyện ngắn hạn thôi. Còn tình đạo là nó chỉ có dùng cái sự thanh nhẹ, nó đem cống hiến cho mọi người, cái đó là cái tình đạo. Thành ra cái đem lại những cái gì mà sáng suốt để cống hiến xây dựng cho nhau, cái đó là tình đạo. Mình xây dựng một cái gì vĩnh cửu cho sự tiến hóa của phần hồn. Còn tình đời là chỉ có tranh chấp hơn thua trước mắt thôi. Cái của cải tạm bỡ thế gian là quyền lợi, tạm bỡ thế quen là cái tất cả là cái gì trần trược, mà tạm bỡ là thuộc về tình đời. Nó nay trắng mai đen, có đó mất đó. Còn cái tình đạo là nó vĩnh cửu, mà mình phải cần phải có sáng suốt thanh tịnh, mình học nhịn nhục mình mới đóng góp được cái tình đạo. Vậy mình tu bằng bằng ý chí, mà bằng trí, bằng ý, mình đóng góp cái gì mà nó thanh nhẹ để cho cái phần hồn nó tiến được, cái đó là thuộc về tình đạo.
Có tình bạn đạo nữa. Tình đời, đời đó thì mình nói là cái thể xác á, đời là thể xác, là mình thích mặc áo đẹp, gặp người đó đẹp thì mình mới tiếp. Ai tới làm bác sĩ rồi hoặc là khách khứa mình mà gặp mặc đồ đẹp rồi đó, thấy sang trọng thì nói là mới tiếp. Đó là cái tình đời ha. Cũng như anh Bảo nói đó là do cái xác này. Đó, cái phần đó dính rõ ràng, thấy rõ ràng. Cái vía trục căn trục trần thấy rõ ràng không? Nó đập vô con mắt liền. Tứ quan nó phỉnh liền, là đó là cái tình đời. Hãy bất cứ cái gì nó đi theo tới cái việc mà nó cho cái phần hồn không có tiến hóa đó là cái tình, đó là tình đời. Ăn thua, thua đủ, tranh chấp, đó là cái tình đời. Còn tình đạo á, đã nói về cái phần hồn. Cho nên nãy thầy có nói đạo là đi tới vô cùng, là không có lệ thuộc. Đó là khi mà tiến tới tình đạo, là thầy nói có hai cái clip thầy nói khi tới tình đạo thì nó khổ, khổ, khổ mới biết bước vào biên giới của Phật Pháp. Cái Phật Pháp đó là vô đạo rồi đó. Mình vô được cái Phật Pháp đó là vô đạo.
Rồi được cái sự quân bình.
Đó, cái đạo đó là cái sự quân bình tâm thức đó. Là thầy nói là tự dâng hiến cái sáng trí của chính mình để tiến hóa hoài, 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 hoài đó. Nó đi tới vô cùng là vậy đó. Cái phần đạo có nghĩa nói về cái phần hồn mà vô được cái biên giới Phật Pháp, có nghĩa là đó là cái sự thanh tịnh, nó đạt được cái sự thanh tịnh thì cái đó nó mới đi được. Nó quân bình rồi, cái tâm thức nó quân bình rồi đó. Thầy nói mà tu bằng ý, bằng trí là vậy đó, là nó đi tới quân bình.
Thì lúc đó mới kêu là đắc đạo, để biết đường đi.
Dạ, đó là tình đạo ha. Cái gì mà nó dính tới cái sự tiến hóa của cái phần hồn, đó là cái tình đạo. Còn tình đời thì nó ngắn ngủi, thầy nói đó, tình đời thì nó ngắn lắm. Từ cái phần xác này nè, nó bị phỉnh bởi cái phần xác đó, tạo sống sông mê là cái phần xác này nè, là đó cái tình đời. Còn cái tình đạo là nó đi tới vô cùng, đi tới cái biên giới của Phật Pháp, đó là cái tình đạo. mở óc á, mở ý thức của mình là mở được cái khối óc của mình là để tiến hóa cái bên trên. Khi đó mình hiểu được là mình là luân hồi nhiều kiếp, tu nhiều kiếp mới thành. Thầy nói tu nhiều kiếp mới thành. Bây giờ có đánh chết nó cũng phải tu. Nó như vậy đó. Rồi, câu tiếp theo cũng hay lắm. Thầy có nói cái câu này, khai triển nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật đi tới vô cùng. Nhớ nha, cái câu nói của thầy nguyên văn là như vậy. Bây giờ mình nghe ha, mình nghe ông thầy ông nói cái gì.
Nguyên văn nó như vậy hả?
Dạ, tại nhiều khi nói không đúng nguyên văn, kiếm ra.
Nhắc lại coi.
Khai triển nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật đi tới vô cùng. Rồi, bây giờ mình nghe ha.
Rồi bây giờ, cái thần hồn, thần thức mà thức giác được ta là chủ nhân ông. Và ta phải quản lý luật căn luật trần. Thì phải tu mới được quyền quản lý thôi. Còn không tu không có được quyền quản lý đâu. Cho nên cái chủ nhân ông thức giác rồi. Mà theo đường lối của chư Phật trước hết mới đạt được thật. Đó, phải niệm Phật. Niệm sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Để khai thông và trụ hóa trong cái thần thức. Lúc đó cái thần hồn mới thoát ly ra trụ được rồi. Quản lý trở lại lục căn. Còn cái phần hồn mà chưa chịu tu á, thì bị lục căn quản lý. Cho nên con người tánh bất thờ thường. Thế gian nhiều khi phải ký không ra. Nhưng mà nó cũng xê giấy luôn. Vì tánh bất thường. Vì lục căn nó hỗn ẩu. Vì nó nghẹt nó chưa có thông. Cho nên chủ nhân ông phải thực hiện. Điểm thường niệm vô biệt niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi nó mới bành trướng tới ảnh hưởng tới lục căn. Lục căn lục trần mới khai thông cái lục tập. Đó, lúc đó sau vị đó mới thức giác luôn. Mới chịu buông bỏ và không bám sát phần hồn nữa. Vẫn đứng ra thụ lệ đối với chủ nhân ông. Lúc đó Thượng Đế mới có ngồi. Thành ra lục căn là bên lục căn lục trần là đi theo đó để bảo vệ phần hồn và quản lý phần hồn trong lúc phần hồn mê muội. Mà phần hồn tỉnh rồi á thì phần hồn quản lý trở lại. Mà để khai triển cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật đi tới vô cùng. Cho nên khi mà các bạn tu cho lục căn lục trần thức rồi cảm thấy sung sướng. Nửa đêm nửa hôm ôm lấy mình và sung sướng. Vui vẻ lắm. Bởi vì mình thức giác. Mình không bị cái bộ hạ của mình nó lừa gạt nữa, mà mình trở lộn lại, mình đem sáng suốt cho chúng nó và dìu dắt cho chúng nó thăng hoa, thì mình càng thấy tội lỗi mình gì. Mình ăn năn nhiều mình phải tu, còn nếu mà không ăn năn không tu được. Cho nên tôi mới kêu gọi mọi người niệm Phật cho nhiều, niệm thường niệm vô việc niệm để nó phát triển cho đều. Mà các giới đều sử dụng tới đầu ngón chân của chúng ta cũng phải sử dụng để Nam Mô A Di Đà. Sở tập cũng phải thực hiện. Nó mới phát quang. Thế nhiều người niệm chập rực, không tin, bỏ. Nó gây sự tối tâm và buồn tủi. Mà niệm đi, trì vị trí làm đi. Rồi mới thấy câu nói tụi nó đúng hay không. Trong lúc các bạn buồn mà các bạn niệm theo nó hết. Mà thanh nhẹ trong du dương thật sự.
Nam Mô A Nam Mô A Di Đà Phật. Tại vì chạy theo cô không nói về ngũ hành thế gian, nhưng mà nó là nguyên lý của ngũ hành. Thành ra người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật hết từ tâm thức quân bình, đại trí mở, từ nó quy nguyên thiền giác. Cho nó khác hơn cái lý luận của thế gian, nó phải ôm vật chất này sang cái kia, cái này nó mở ra là hòa với tất cả mà. Cho nên người niệm Nam Mô đi Đà Phật thét là âm thanh cũng thay đổi và xuất ngôn chân lý trọn trịa và trong tự nhiên, chứ không phải đi học, mà thật sự học trong lúc mình niệm Phật là học. Học cái chấn động của các càng không vũ trụ để khai triển nó vô cùng. Giá trị nó khác. Sau này mình mở miệng, không phải căn cứ theo văn chương, lý luận trật tự thế gian, mà căn cứ theo nguyên khí của trật tự. Thì âm thanh chúng ta có thể xoa dịu tất cả các năng. Nó thuộc về quả mà nó xoa dịu. điều hòa, ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan, thực của vô vi phải thực hành. Chứ không phải cần nói kim mộc thủy hỏa đâu, nó thật hơn thật một lớp. Mà nói ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan mới đi tới vô cùng, đó là đạt tới ánh sáng của tâm linh. Hàng rào đó mới thật sự hàng rào chánh, và tất cả những sự ô trực ma quỷ không có lẫn lộn được.
Đó, anh Bảo hiểu không? Tại sao câu thầy nói là khai triển nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật đi tới vô cùng?
Tại vì nguyên lý Nam Mô là nó giúp cho mình khai mở nhiều chuyện lắm á. Thì lúc đầu là nó khi mà mình còn bị giam ở trong bản thể thì nó giúp mình khai thông, rồi nó giúp mình trụ hóa. Trụ hóa là trụ hóa trên cái đỉnh đầu của mình á, sau đó cái phần hồn nó thoát ly ra. Thì lúc đó nó mới bắt đầu, nó bắt đầu nó trở lại, nó quản lý lại lục căn trần. Thay vì lúc mà nó còn ở trong thể xác, nó bị lục căn trần bảo vệ và quản lý, nó không có làm gì được hết trơn. Nó không có làm gì được hết đó. Cho nên bây giờ nó nhờ cái niệm Phật nó khai thông, nó trụ quá, nó thoát ra khỏi cái bản thể rồi đó, lúc mới trở lại nó quản lý phần lục căn lục trần đó. Thì lúc đó nó mới tiến đi tới, càng ngày nó càng lên. Lúc đó thì sáng suốt rồi, dễ thấy cái sự sai lầm của mình và ăn năn. Mà càng ăn năn càng sửa được nhiều, mà càng sửa được nhiều thì nó càng thanh nhẹ. Thành ra thầy nhắc hoài, mình muốn sửa, thầy nhắc mình phải sửa, mà muốn sửa là phải thấy mà phải ăn năn, thật tâm ăn năn thì mình mới sửa được. Thì lúc đó mình mới càng ngày càng nhẹ hơn. Thì nó liên hệ tới cái niệm Phật, nó mở cho mình đại trí, rồi nó giúp cho mình cái trở về hòa với cái chấn động lực của càn khôn vũ trụ. Thì lúc đó mình mới đi tới vô cùng được, càng ngày nó càng thanh nhẹ thì mình mới lên cao được. Rồi có ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan nữa, đi tới vô cùng. Rồi đi nói thêm đi.
Cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật là mình biết rồi ha, mình không cần nói nữa. Nam Mô Di Đà Phật thì cái Nam Mô Di Đà Phật này đó, tại sao thầy nói cái câu thêm là đi tới vô cùng, thì cái khai triển cái nguyên lý này có nghĩa là khi mình niệm hoài, thầy nói khi mình niệm thường niệm vô biệt niệm á, thì mình mới thống nhất cái cơ tạng này, mình mới lấy lại được cái chủ quyền mình. Tại vì cái phần niệm Nam Mô Di Đà Phật là cho cái phần hồn, đó là cái trụ điển đó. Hồi nãy thầy có nói đó, đó là cái phần trụ về phần điển, mà điển cũng là phần hồn, nhưng mà đó là ban đầu, rồi để đi tới cái trọn lành, rồi đi tới cái đại trí. Ta là mở cái đại trí là cái cuối cùng, khi mình trở về với cái đại trí, có nghĩa là trở về với phần hồn, trọn vẹn rồi đó, lúc là trọn lành rồi. Thì khi đó cái chủ nhân ông mới điều khiển thấy được hết cái bản thể này, thì khai thông được cái lục tâm rồi, thì lục căn lục trần lúc đó là nó chỉ có là tuân theo, bảo vệ cái chủ nhân ông thôi. Nó tại những cái nhiệm vụ của ban đầu của nó là bảo vệ và quản lý mình, bây giờ mình lấy lại cái chủ quyền nhờ cái nguyên lý này, thì mình mới trở về với cái vị trí của phần hồn, là đã đi tới vô cùng. Cái phần hồn đó là cái ánh sáng đó, nãy thầy nói mình vô cùng là đạt tới cái ánh sáng. Ngũ sắc ngũ quan cũng là cái của Mô Ni Châu đó, trước ban đầu nó là ngũ sắc ngũ quan, mà sau cuối cùng nó là vẫn là ánh sáng, cuối cùng vẫn là ánh sáng,
cái điểm của phần hồn.
Dạ, cho nên cái phần mà Nam Mô Di Đà Phật là thầy cứ bắt mình niệm hoài là vậy đó. Niệm để làm gì? Niệm để thầy nói là nó đi tới vô cùng, có nghĩa là đi trở về với cái vị trí của phần hồn, là nó trở về với cái ánh sáng của nó, là cái thứ thanh sạch trong suốt đó. Nãy thầy có nói thanh sạch trong suốt, thì cái đó mới là đúng, mình khai triển đúng, thì cái đó nó trở về cái vị trí của một cái Mô Ni Châu, một cái chân như thật thụ. Cho nên lúc đó là cái sự sáng suốt nó phải có, lúc đó là chỉ có biết ở dưới này thế gian nó chỉ có thường độ thôi. Cho nên tại sao ông thầy ông thường độ, khi ông còn tại thế ông thường độ tất cả mọi người. Thầy nói từ một người một ông cũng giúp nữa, ông tới ông giúp từng người một mà không ai thấy hết, nhưng mà nó biết, mỗi người đều biết cái kết quả của ông thầy ông giúp là khi ông còn ở tại thế. Nhưng mà khi ông đi rồi ông cứ thường độ cái tia sáng ông xuống thôi, chứ không phải cho một cứ một người nào. Chỉ khi nào mình, thầy nói khi mà mình có sự thanh nhẹ thì mình mới hưởng được cái đó. Đó là khi mình trở về cái sự thanh nhẹ của mình rồi mình mới có được cái đó, mình mới thấy được cái đó. Cho nên thầy mới nói là mình không có được ôm cái xác, mà chỉ có ôm cái chân lý, những cái gì ông cho mình biết. Đó là cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật để đi tới cái vô cùng, là đi tới cái trở về với cái vị trí của phần hồn. Tại cái pháp, cái tâm pháp là cho cái phần hồn, đó là Nam Mô Di Đà Phật đó. Mình mới thống trị được cái phần này, phần bản thể của mình. À, cho nên hồi nãy thầy có nói cái câu thần hồn, thần thức. Khi mà nó thức giác á, là cái phần hồn mình nó thức giác rồi đó, nó trở về cái vị trí của nó rồi đó, thì nó làm chủ hết cái bản thể này. À, mình nhớ rồi ha, cái pháp tâm pháp là dùng cho cái phần hồn để mà nó đi tới vô cùng, trở về cái vị trí chân như của nó, là mở đại trí đó, quy nguyên thiền giác đó. Đó là cái pháp niệm Phật. Câu tiếp theo, cái câu này ha, bây giờ mình sẽ cho nghe ông thầy nói cái gì và bạn đạo đặt câu hỏi như thế nào. Tại vì bạn đạo mà đặt câu hỏi đó, mà câu hỏi về cái ấn chứng của bản thể thì khác. Còn bạn đạo đặt câu hỏi một câu nói nào đó của một người khác mà không có sự chính xác á, em sẽ không trả lời cái câu đó, mà em chỉ trả lời trên cái gì của ông thầy nói mà thôi. Tại vì ông thầy nói mới là chính xác. Còn bạn đạo lặp lại á, nhiều khi mà không nghe đúng cái clip đó là nói chặt lắc hết trơn. Bây giờ mình sẽ nghe ha. Mình nghe ông thầy nói cái gì. Bây giờ anh Bảo sẽ nghe ông thầy nói cái gì. Và cái câu hỏi của bạn đạo đặt là điển chuyển lên bộ đầu bằng cách nào? Ông thầy có nói cái câu này hay không? Mình sẽ nghe.
Điển vượt thoát khỏi bộ đầu là như thế nào? Điều đó có phải là người hành giả đã đạt tâm không hay không?
Muốn điển thoát bộ đầu là phải hành. Nhưng mà chúng ta đã có ba pháp rồi. Phải hành đính đắn nghiêm chỉnh thì ngay trung tâm bộ đầu nó mới rút lên trên. Bởi vì sao? Tôi đã giảng rất nhiều trong băng. Khi chúng ta giáng lâm xuống thế gian là chúng ta đã lập được cái đầu chung ra. Bây giờ chúng ta trở về thì chúng ta phải làm cái pháp luân thường chuyển. Mà hỏi chứ càng không vũ trụ có pháp luân thường chuyển không? Nếu càng không vũ trụ không có cách cho pháp luân thường chuyển thì dạng càng không vũ trụ không còn mất. Cho nên duy trì cái mẫu không pháp luân thường chuyển, cái điểm được cứu con ngài. Mà chúng cứu bằng cách gì? Mọc lên. Mà chúng ta làm pháp luân hít vô đầy đúng đầy rồi xung lên bộ đạo nó đi vào đi lên. Hai cái nó tương ngộ nó mới rút đi lên. Để thấy rõ. Cho nên cái pháp luân thường chuyển quan trọng. Để cho muốn đi về giải thoát thì phải làm pháp luân thường chuyển. Để lên rồi nó trụ. Thì từ đó nó mới rút lên bộ đạo. Khi chúng ta tưởng một chút xíu là thấy quan rút thì trời. Quá một màu thanh nhẹ và xuất phát đi lên, tâm tư lúc nào cũng không không an nhiên tự tại, không còn dùng cái phạm tâm sợ đời thì cũng nhờ pháp luân thường chuyển. Nếu các bạn đạo vô tu mà không thành pháp luân thường chuyển làm sao thấy cái đó? Nhiều người mới tu, mới tu bây giờ đi vô mà hổng rầy 2-3 tháng mà tôi cũng thấy cái đó. Cái tội của các bạn nhiều kiếp mà mới 2-3 tháng phải làm nhiều. Trong này nó nhiều từng lớp bị kẹt lố bịch ô trượt để khai thông nó mới thức tâm. Từ đó cũng như ăn chay cũng vậy, ta đứng ăn mặn kêu ta ăn chay ta đâu có chịu. Khi người ta làm pháp luân thường chuyển ta sống với nguyên khí càng ở với càng không vũ trụ rồi, tự nhiên người ta không phải ăn mặn cả. Nó nhẹ nhàng như vậy. Rồi đi tới cũng có nhiệm vụ, lúc đó họ bị độ một chút, họ cứu những cái con vật mà nó muốn tiến hóa lên làm con người. Thì lúc đó cái tâm họ thấy rồi, họ không nỡ bỏ và họ cứu. Họ cứu cũng đem về cho mẹ mà thôi. Nghĩ đến duy trì khi mà khi chúng ta giữ bất cứ một cái gì, đều do ngài mà ra. Cha trời mẹ đất, làm sao chúng ta lìa được ngài? Cái xác phàm này không đất, không sống, không thực vật, không sống. Thực vật ai cho? Mà đành quên mẹ. Kim tiền, kim mẫu cũng là mẹ. Cái đua đòi chạy đi đâu? Đi kiếm kim tiền mà quên mẹ. Rồi gây ra đại tội. Mà kiếm tiền biết đó là mẹ thì đó là thương. Càng tu càng dễ dàng, càng nhẹ nhàng, càng mở trí. Cho nên cái luồng điển nó phải đi khai thông ngũ tạng lục phủ, nó mới hội tụ lên trên bộ đầu. Rồi lúc đó mới thừa tiếp công trúc thành cái thanh thai thì chúng ta đi về trời trong nháy mắt. Vì chúng ta từ đó xuống mà. Bây giờ trên nhắc ta đi về thật tâm thật lòng, chịu sống với sự hiện tại, đừng có mờ ảo nữa. Không nghĩ quá khứ, không đặt vấn đề tương lai, thức thân ngay bây giờ. thì chúng ta mới hưởng. Còn cứ ngồi nghĩ chuyện quá khứ rồi nghĩ tương lai đâu có hưởng. Tương lai tôi không đủ, và quá khứ tôi thấy tôi sung sướng mà bây giờ tôi khổ, đâu có hưởng. Thấy không? Thành ra mất hẳn sự thông minh và không có cơ hội để sử dụng khả năng của sẵn có của chính mình. Sống hiện tại, giây phút này tôi học đạo, giây phút này tôi nghe đạo, giây phút này tôi sung sướng với đạo rồi, chính tôi là đạo. Tôi nghĩ chuyện khác nữa. Nên tôi ngồi đây tôi tu để tôi cầu xin cho cha mẹ nữa này kia nọ. Tôi ngồi tôi tu để bữa sau tôi làm giàu. Tôi cầu tôi tu để sau này tôi làm chủ nhà băng. Cái đó là mờ ảo, không có tiếng được. Tôi tu để tôi diệt trừ ma quỷ, cái đó cũng là cái tai hại ác nghiệp nữa. Ma quỷ nó muốn tiếng không? Tại sao mình không có đem tâm xuống mà muốn diệt ao ma quỷ? Đó, cho nên mình hiểu điều tối sắc đó là hiện tại giờ phút này làm việc này tận tình tận tâm để thực hiện. Chứ mình thấy rõ. Chứ còn không thì nghĩa là chỉ tạo động cho chính mình và học được tạo.
Một, làm thế nào để biết mình đang hướng thượng hay hướng hạ? Thí dụ, nhẫn hướng thượng hay nhẫn hướng hạ?
Nhẫn hướng thượng là chúng ta làm pháp luân thường chuyển là đã hướng lực thượng rồi. Chúng ta niệm Phật cũng hướng thượng rồi. Mà giải cái trượt là không có hướng hạ nữa. Hướng hạ là chúng ta không biết niệm Phật, không cần niệm Phật, không cần làm pháp luân thường chuyển thì tự nhiên cái dục nó sẽ bành trướng, kêu bằng hướng hạ. Dục là quỷ hoại tâm thân, hướng hạ là quỷ hoại tâm thân, hướng thượng là xây dựng cho phần hồn tiến hóa ở tương lai, hiểu cái điều lành, chúng ta ôm giữ điều lành thay vì điều ác mộng mà không tiến tới đâu.
Rồi, em sẽ đặt cái câu hỏi để cho anh Bảo hiểu. Cái câu hỏi bạn Đạo hỏi, điển chuyển lên bồ đầu bằng cách nào? Thật sự mà nói em chưa bao giờ nghe thầy nói là điển chuyển lên bộ đầu. Trời, em bảo nói tiếp đi.
Vì cái điển mình á, nó có hai chiều. Một cái chiều nó bị hút xuống, một cái chiều nó đi lên. Mà đi lên, đi hút xuống thì nó tự nhiên lắm. Mình sống ở cõi trần trượt này, cư trần, diễm trần. Với tâm thức hướng ngoại, tứ quan ngũ tạng mở cửa thế gian thì nó rút xuống rất là lẹ. Rút cái đó là khỏi cần cố gắng gì hết, mình thả là tự nhiên nó rút xuống à. Cái đó là cái đường đi xuống. Còn bây giờ mình muốn lật được cái tình thế, mình đi trở về trời, trở về cái sự thanh nhẹ của mình đó, là mình phải mượn pháp, mà mình phải dùng cái ý chí của mình, mà trước hết là mình phải mượn pháp. Trong cái pháp của mình đó, thì có cái quan trọng mà thầy thường nhắc đó, cái đó là pháp luân thường chuyển. Tại vì khi mình xuống, mình trút cái đầu mình đi xuống, là mình đi ngược, mình đạp ông trời, mình chui xuống thế gian. Hai cái chân mình đạp ông trời, mình chui xuống thế gian. Bây giờ mình ngồi, mình làm pháp luân thường chuyển, là mình lật ngược tình thế, mình hướng đi về bên trên. Thì mới nhờ cái pháp luân thường chuyển, mình làm càng ngày nó càng thông, thì cái nó chạy tròn. Thì khi mà mình làm pháp luân thường chuyển, cái luồng điển của mình nó chạy một vòng á, thì khi mà nó lên tới ngay đỉnh đầu á, thì có cái pháp luân thường chuyển của diêu trì của mẫu cũng là thường trực ở trong càn khôn vũ trụ á, mới đi ngang đó nó mới dớt lên. Dớt cái gì lên? Dớt cái sự trần trượt của mình á, thì nó mới lưu lại cái thanh. Dớt cái sự trần trượt mình nó rớt ra ngoài, rồi nó mới lưu lại cái thanh. Thì cái đó là một trong những cái cách mà để cho cái điển mà nó lên đi đầu. Hai á, là thầy nói mình phải hướng thượng, nhưng mà cái ý chí mình yếu, mình hướng thượng nó đâu có lên. Trước khi mà mình muốn hướng thượng mà cho nó lên á, thì mình phải dùng cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, gia tăng cái chấn động lực, thanh lọc cái chấn động lực, trần trực cho nó thanh nhẹ, gom cái ý lại. Lúc đó mình mới ép cái phần hồn cho nó đi lên trên đỉnh đầu, cái nó mới kêu là hướng thượng. Giờ không phải nói mình muốn hướng thượng là mình hướng đâu, mình chỉ cần nhớ tới bên trên chút xíu là nó kéo mình lại, mình đâu có hướng được hoài. Nên là phải dùng, và nãy thầy có nhắc là dùng phải pháp luân thường chuyển và niệm Phật. Hai cái đó thì mình phải luyện nhiều á, thì mới giải bớt cái sự trầm trượt á, thì lúc đó mình mới đi lên được. Còn cái sự trần trượt nó nhiều quá thì chỉ cần chút xíu là nó hạ tầng công tác, nó rút mình đi xuống dưới. Điện nó đâu có trụ được ở trên đó. Vấn đề là không phải lên tới đó rồi leo xuống điện. Vấn đề làm sao mình trụ quá trên đó. Để cái luồng điện mình trụ được ở trên đó mình mới đi ra được. Còn bây giờ mình lâu lâu cả ngày 24 tiếng mình 1-2 giây mình nhớ tới cái đỉnh đầu nó rút chút xíu vậy, nó không có đi đâu hết, nó cũng trở lại, nó sống với cái phòng trượt ở dưới này. Rồi Ly nói tiếp đi.
Cái câu hỏi của bạn Đạo á, thật sự nói không có đúng chính xác. Cho nên khi mà bạn Đạo đặt câu hỏi này ra đó là không phải tự bạn Đạo đó đặt câu hỏi ra. Cho nên phải cẩn thận. Khi một ai đó hỏi một câu hỏi nào đó cho mình không hiểu thì mình nói mình chưa có nghe. Chứ mình đừng có giải thích một cách đột ngột mà mình chưa có hiểu. Thầy nói những cái từ này là rất là dễ nhớ nè. Gom điển trên bộ đầu có đó có. Bộ đầu rút nó có. Hội tụ nó cũng có. Nam hội tụ một cách thanh nhẹ hay là bộ đầu rút một cách thanh nhẹ.
Trụ điển.
Trụ đảnh cũng có, trụ điển cũng có, gom cái thanh điển lên bộ đầu cũng có.
Trụ hóa.
Trụ hóa cũng có, nhưng mà thầy không có nói điển chuyển lên bộ đầu.
Đâu có tự nhiên.
Mình... Đâu phải tự nhiên mình chuyển được, đâu có dễ chuyển.
Mình phải luyện mình pháp luân thường chuyển là mình nhờ cái pháp luân thường chuyển của duy trì kim mẫu mình ở dưới này mình cố gắng một phần. Lên trên là nó phải thanh lọc, nó phải rút cái trượt mình ra, nó mới lưu lại cái thanh. Muốn ở trên đỉnh đầu á, cái điểm mà muốn trụ trên đỉnh đầu là phải thanh, chứ cái trượt nó không có trụ trên đó được. Lên cái trượt lên đó là phải nhờ pháp luân thường chuyển á, để mới rút cái trượt của mình cho nó rớt ra ngoài, nó lưu lại cái thanh. Mà cái thanh mình không có giữ được á, thì mình xài phí á, thì nó cũng tiêu hết, nó cũng dễ trở về trần trượt. Chứ không phải là mình làm pháp luân thường chuyển là mình thanh hoài đâu. Mình lưu được cái thanh nhưng mà mình không có giữ được cái thanh của mình á. Mình phung phí là mình hướng ngoại là tiêu hết à. Chút xíu đời là tiêu hả? Hết.
Đời nhiều quá hả?
Ừ, mình hướng về đời nhiều quá là tiêu hết à. Mình ra mình mất, mình xài sang á. Mình không có tiền mà mình xài sang á. Thành ra mình thiếu hụt hoài là vậy.
Thầy nói mình xài sang. Mình xài phí, xài sang. À, thì cái bạn Đạo có nói là cái pháp soi hồn và pháp luân thường chuyển. Ông Tư có nói như thế này. Ông Tư nói là soi hồn, lấy ngón tay bịch cái lỗ tai cho kín thì khí điển trong mình ta xung lên bộ đầu, làm cho ồ ạt trong đầu, rồi điển chạy theo gân qua màng tang trước trán ta, chạy vào nơi chỗ tập trung lư hương luyện đạo. Cái đó là ông Tư nói trong cái phần đó của ông Tư ha, trong cái phần nói của ông Tư là như vậy. Chứ ông Tư cũng không có nói điển chuyển.
Không có, ông Tư không có nói xung lên đỉnh đầu mà ông nói xung lên cái bộ đầu nha. Đừng có lộn giữa cái bộ đầu với cái đỉnh đầu, hai cái khác nhau à. Tại vì khi mà mình làm sơ hồn á, cái điểm nó xung lên cái bộ đầu thì lúc đó nó nhờ mấy cái ngón tay này bịch hai bên á, thì lúc đó nó mới tập trung vô giữa trung tâm chân mày là ngay chỗ cái lư hương xạ nhiệt đó. Chứ không phải là mình soi hồn là nó mở cái đỉnh đầu của mình liền đâu. Nó trước hết là nó phải khai mở cái lư hương xạ nhiệt nè.
Cái tinh khí thần nó trụ đầu tiên là ở ngay chỗ trước trán ta đó.
À, cái đó là cái điểm quan trọng của cái soi hồn.
Dạ, nó kêu ồ đó. Là lắng nghe điển là vậy đó. Cho nên khi hiểu á, phải hiểu cho nó hết. Còn nếu mình không chắc á, thì thôi, nên đem ra bàn luận. Chứ đừng có trả lời một cái rụp cho người khác là không có nên. Mình hiểu chưa đủ rồi mình diễn giải một cách không chính xác nữa. Cái câu này quan trọng, nghe điển chuyển lên bộ đầu không phải. Nói như vậy là sai hoàn toàn, không có đúng. Em thấy chưa có nghe thầy nói cái này. Có thể nói là hội tụ thì cũng được, hoặc là gom điển thì cũng được. Mà điển chuyển lên bộ đầu, cái này em cũng chưa bao giờ nghe hết á. Em chưa bao giờ nghe. Khi nào em có nghe được cái clip đó em sẽ nói, còn bây giờ em chưa có nghe.
Chưa nghe thì nói không nghe thôi
ha. Cái đó em chưa có nghe. Còn nếu bạn Đạo có nghe thì nên biết là nghe ở đâu và như thế nào. Rồi câu tiếp theo. Câu tiếp theo của bạn Đạo hỏi là giá trị của sự hy sinh của bậc đại giác là như thế nào. Bây giờ mình sẽ nghe thầy nói cái gì ha.
Kính thưa thầy, hôm nay con mạo muội lên đây cũng trước là nhờ ơn trên chuyển con đến đây. Thứ hai đó là sau 2 ngày tập với thầy, con thấy thầy đã ban ơn điển cho chúng con rất nhiều, mà tuy nhiên chúng con còn ngu muội, không có sáng suốt, còn để làm khổ đến bận rộn đến thầy. Thầy, hôm nay con lên đây trước là xin lãnh lễ thầy, sau đó thì ngỏ lòng từ bi để thương xót, tại chúng con còn ngu muội. Khi mà con cảm thức được giá trị của sự hy sinh, thì con ngày nay là con gia trưởng trong gia đình. Con phải biết cái hành hy sinh và nuôi dưỡng hành hy sinh đó để giải tỏa tất cả cái nghiệp chướng của chính con ở tương lai. Thầy hy sinh để cho các con học hy sinh. Thầy xây dựng để cho các con tự xây dựng. Bước đi của thầy
là bước đi của các con ở tương lai. Vì cái thước chúng ta mới đi, vì sự thương yêu chúng ta mới đi,
để cho các con ở trong phá đi cầu
học giá trị thương yêu. Chỉ yêu một khía cạnh các con không có tiến được. Các con yêu gì thầy? Yêu tất cả. Hy sinh cho tất cả. Xây dựng cho tất cả. Ta nói thầy không có chuyện gám cho một đứa đâu. Các gọi đều nhận được. Và thấy hành từ bi tu học sự cần thiết cho ba giải thiên địa nhớ. Không phải xiên ở mặt đất. Cho nên các con đã rất có hạnh phúc và hạnh diện được con cứ thấy chịu hy sinh đúng mọi mặt trong mấy chục năm để cho các con hiểu được giá trị của chính con. Cầu xin các con sớm thức tâm hướng về thanh tịnh, nắm lấy chủ quyền sang suốt. Lúc đó con là
dân tộc của thượng đế, con không còn sợ hãi nữa. Và tiến tâm tiến trong đà tiến thanh sạch và thăng hoa dễ dãi ở tương lai.
Rồi đây sự hiểu lầm của các giới sẽ tự thức và chính nó sẽ hy sinh cho tất cả. Trong anh em vô vi cũng có một số người hiểu lầm về hành động của thầy, nhưng mà sự thật một cử một động thầy đã làm về sự hy sinh trong đại nguyện của thầy tử vì đạo, cho nên những người đó không hiểu rõ và đâm ra hiểu lầm. Rồi đây họ sẽ cảm thấy sự hiểu lầm không có lợi ích gì cho chính họ. Họ phải trở về với sự chân gian để giúp họ.
Rồi anh Bảo nói đi, cái sự hy sinh của Đức Thầy là như thế nào?
Thầy đó đã hy sinh cho tất cả là giới nào thầy cũng hy sinh hết trơn á, mà cái đó là cái đại nguyện của thầy là tử vì đạo, cho nên thầy chấp nhận hy sinh hết tất cả. Làm cái gì thầy, tất cả những gì thầy làm á, là cũng để xây dựng cho tất cả, thấy không? Làm cái gương cho tất cả và xây dựng cho tất cả. Cái hạnh từ bi tu học làm cái gì á, cũng cần thiết cho ba giới. Làm cái gì cũng phải nghĩ cho một nhóm người nhỏ mà nghĩ cho cả ba giới luôn cũng đang cần. Thành ra bất cứ cái chuyện gì thầy cần hy sinh là thầy hy sinh, mà thầy hy sinh là để thầy để lại cái gương lành cho mình đó. Tại cái đường mà đi trở về nguồn cội đó, là đi theo cái bước chân của Đức Thầy đó, là mình phải học cái hành hy sinh gánh vác và thương yêu thật sự, là không phải thương yêu một nhóm, một vài người nhỏ, mà thương yêu muôn loài. Mình lúc đó mình mới trở về với cái nguồn cội, là trở về với cái bản chất của Thượng Đế được.
À, có người nói thầy á, à, khi mà thầy đi dùng kinh đế mới á, vậy thầy có thấy khổ không? Thầy nói thầy đâu có thấy khổ, thầy thấy chỗ đó là bình an. Tại sao thầy nói cái chỗ đó là bình an? Một vật đại giác nói khác mọi người ha. Đi về dùng kinh đế mới là khổ lắm, nước thì cao lắm, cao lên mấy tấc, mà ông vẫn thấy bình an. Là tại thầy nói ở đó đó có nhiều người tu, nhưng mà không phải là chỉ có người thường tu, mà còn cái giới thiên liên tu nữa. ở đó có giới thiêng liêng rất là nhiều. Cho nên thầy nói là lúc nào cũng vậy, ở đâu thầy cũng cứu độ hết. Đi tới đó thầy cứu độ nhiều hơn ở thành thị nữa. Cái thời điểm mà thầy đi ở vùng kinh tế mới á, tội nghiệp lắm. Nước động rồi đầm sâu những cái nơi đó là khổ lắm á nha, nguy hiểm lắm á. Tại chỗ đó nước động mà khó sống lắm á. Mà sống được là cũng hay lắm á. Là lúc đó thầy nói thầy cứu rất là nhiều. Mà không phải là một cõi mà lại ba cõi. Mà khi Đức Thầy còn sống, thầy nói đó, tất cả mọi người đều thầy cứu từng người một, thầy giúp từng người một, mà tự bản thân người đó biết thôi, chứ không phải là người khác biết, chỉ có người đó biết thôi. Câu tiếp theo ha, câu này để cho anh Đạo tiếp tục cái khác. Cái câu này á, nói là, thầy nói là mới là đúng đường dẫn tiến tâm linh. Ha, mới là đúng đường dẫn tiến tâm linh. Bây giờ thầy nói cái gì ha?
50 người chúng ta đây cứ lo âu à. Chút nữa họ sẽ giết tôi là lo âu, cứ phóng cái trượt khí ra thì căn phòng này sẽ buồn bã vô cùng. Tại sao 50 người này ngồi thì lấy cái phòng nó thấy nó thanh nhẹ như thế này? Vì mỗi người hướng thượng. Tôi đi về nguồn cội, tôi đi sống với thanh giới, tôi hòa với tam thanh, tôi sống với ông trời đời đời bất diệt, tôi không còn sự lo âu nữa. Vì cái thanh khí của bạn là khí thanh, không phải khí trượt. Cho nên các bạn chịu tu đi, các ráng tu, tu nhiều chừng nào thì các bạn đóng góp cho ba cõi một lượt. Đóng góp được với ông trời thì các giới phải nghe, phải theo, phải học, phải tiến. Con ma con quỷ cũng phải nương đó mà tiến. Nó cũng khao khát cái đó vì nó muốn hưởng thụ. Hưởng thụ là cái gì? Đạt được cái thanh mới có sự hưởng thụ. Mà chúng ta đạt thanh, phóng thanh thì chúng ta nhiều tiếng biết bao nhiêu vong linh ở xung quanh chúng ta. Trên tất cả toàn diện cơ tạng của bạn, lục căn lục trần của bạn đều hướng thanh và phóng toàn khí thanh, thì cái cơ đồ của Thượng Đế càng ngày càng vững mạnh và thanh nhẹ, cứu độ bằng đem nó về nguồn cội mới kêu bằng cứu độ. Không phải cho nó ăn bánh là cứu độ. Không. Đem nó được về nguồn cội mới là cứu độ. Mà đem bằng một cách tích tâm, nó không bị phỉnh phờ, nó không có nhắm mắt đi theo, chứ nó rời được, mó được, thấy được, đi được, cảm thức được, mới là đúng đường dẫn tiến tâm linh.
Dạ, bây giờ anh Bảo nói thì tại sao thầy nói là đúng đường dẫn tiến tâm linh?
Dẫn tiến tâm linh là mình phải, trước hết là mình muốn dẫn tiến tâm linh đó là mình phải hướng thanh, mình phải đạt thanh, rồi lúc đó mình phóng thanh. Thì lúc đó mình mới dẫn dắt cái phần ở dưới á, nó hướng thanh, nó hướng về tự thức, nó đi trong cái tinh thần tự thức mà đi, chứ không phải đi trong cái tinh thần mê muội, mà mình nó tự thức nó đi để nó tự trở về nguồn cội á. Cái đó mới kêu là dẫn tiến tâm linh, dẫn nó trở về nguồn cội của chính nó. Mà nó phải tự thức, nó đi một mình nó, chứ không phải vì mê muội mà đi, hay là người ta dẫn dắt mà đi. Đánh thức đó, kêu bằng thức hồn.
Cái dẫn tiến tâm linh này cũng hồi nãy mình có nói đó, cái tâm linh là những cái phần hồn đó, mà cái đầu tiên là cho cái chúng sanh của mình, là phần hạ trí của mình nè. Nãy thầy có nhắc cái, nhớ cái clip trước thầy có nói về cái hạ trí đó, là phần ở dưới này khi mà mình phóng thanh lên trên ấy, luồng điển mình thanh ấy, thì cái phần trên ấy sẽ hưởng nhiều hơn, không phải một cõi mà tới ba cõi, từ ở trong cái bản thể và ở ngoài bản thể nữa nha. Đó, nãy thầy có nói đó, khi mà như vậy đó mình mới dẫn tiến được khi cả những cái cõi thiên liêng là ma quỷ đó. Nãy thầy có nói là cũng nhờ vào đó, nó muốn nhờ đó, nó muốn nương vào đó, nó cũng khao khát mà, để nó hưởng thụ được. Khi mình phóng được cái thanh này, nó cũng hưởng được cái đó, thì cái cơ đồ của ông trời nó mới vững mạnh được, mới thanh nhẹ được. Có nghĩa là dẫn tiến, có nghĩa là mình làm cái chuyện của mình đang làm hiện thời đó là nó đúng đường, để dẫn tiến những cái phần hồn nó đi theo mình.
Trước hết là mình dẫn tiến vạn linh trong bản thể,
chúng sanh sống chung với mình.
Khi mà mình đạt được cái thanh đó, thì lúc đó mình mới phóng ra cái thanh, mình dẫn tiếp cái bên ngoài.
Dẫn tiến cũng có nghĩa là cứu độ đó. Nãy thầy có nói cứu độ không có nghĩa là cho cái bánh, nhưng mà cứu độ có nghĩa là cho nó một cách thức tâm, nó không bị phỉnh phờ, nó đi đâu cũng vậy, nó hướng thượng thì nó không có bị phỉnh phờ, nếu không thì nó bị dắt á, bị dắt theo, có những phần hồn bị dắt đi bởi cái sự gọi là phù hộ đó, toàn là ỷ lại phù hộ đó, là cái phần đó là cái phần đó, là cái phần đó thầy nói là bị phỉnh phờ đó. Còn mình là cái đường đi của mình là nó đúng, là tại vì mình hướng thượng là đi về cái nguồn cội, đi về cái chân tâm của mình đó. Thì cái đó đó là cái dẫn tiến cái tâm linh. Tâm linh ở trong cái phần hồn của mình, cái bản thể của mình, nó cũng lên cái phần thanh. Và cái bản thể, ngoài cái bản thể này, nó còn cái cõi thiêng liêng ha, dẫn tiến là dẫn tiến cái xung quanh nữa, chứ không phải là chỉ có một cõi mà thôi.
Rốt cuộc là mình tóm tắt lại, tu là phải giải trượt thanh lọc và hướng thanh.
Dạ, yeah, khứ trượt lưu thanh, hướng thượng, hướng thanh và hướng thiện.
Ừ, hướng thiện, đường đó mới thoát được. Còn mình phá lẫn đó, thì lúc đó nó hướng hạ, hướng ngoại.
Đó, mình phải giải thoát lục căn lục trần là vậy đó, giải thoát, dứt khoát lục căn lục trần luôn đó. Rồi, em tạm dừng ở đây. Anh Bảo tiếp tục cái phần của anh Bảo. Cảm ơn anh Bảo.
Cảm ơn Elise. Rồi, tuần này chúng ta học bài. Bài của tuần này có tựa đề là Hợp nhất. Hợp nhất cùng trời rõ nhất nguyên, bền lâu không bỏ rõ trời duyên. Hành thông đời đạo, thông diền mối, sống động cơ trời vẫn nối liền. Thì bây giờ cái chữ mà hợp nhất á, thì chắc ai cũng hiểu rồi, phải không? Hợp nhất là hợp lại thành một đó, kêu là hợp nhất. Thì mình cái phần hồn xuống đây thế gian này, mình chiết ra từ Thượng Đế, thì khi mà mình trở về với nguồn cội là mình hợp nhất với Thượng Đế. Cái này ông thầy ông nói chuyện của ông là hợp nhất với Thượng Đế. Thì ở đây thầy nói là hợp nhất cùng trời, trở về hợp nhất cùng trời. Lúc đó mới rõ nhất nguyên. Vậy chứ nhất nguyên là cái gì? Bây giờ để coi ông thầy ông giải nghĩa cái chữ nhất nguyên là cái gì nha. Nhất nguyên thì nó phải có nhị nguyên. Khi mà mình nói tới nhất nguyên là mình phải nói tới nhị nguyên. Mà nhất nguyên là cái gì? Mà nhị nguyên là cái gì? Thì ở trong mục B8 thì thầy có cái câu hỏi hỏi về nhất nguyên là cái gì. Singapore ngày 1 tháng 3 năm 2005 hỏi nhất nguyên là sao. Đáp: thưa, nhất nguyên là trở về với nguồn gốc. Cái đó là nhất nguyên. Ở ngoài đời người ta nói nhất nguyên là cái nguyên gốc của mình á, cái khởi nguyên của mình á là ở đâu, là cái nhất nguyên là cái đầu tiên của mình, cái gốc của mình là của mình. Nói về đạo là cái nhất nguyên là cái nguồn cội của mình, kêu là nhất nguyên. Rồi về nguồn kể, về nguồn đúng đường tu thanh tiến, giải tiến phân minh chẳng có phiền, duyên đạo tình đời quy một mối, hành thông chân pháp chẳng sang tội. Mình trở về một mối là trở về cái gốc của mình, đó là nguồn cội ha. Rồi bây giờ câu nhị nguyên, Singapore ngày 2 tháng 3 năm 2005 hỏi nhị nguyên là sao. Thưa, nhị nguyên là người đời. Kể: nguyên lý sanh tồn, nguyên lý trời sanh sống nhất thời, thành tâm tu luyện tạm thời tu, quy nguyên nguồn cội, tu chân pháp trí tuệ khai minh rõ tiến trình. Thì nó có hai cõi. Cái cõi mà nguồn cõi là nhất nguyên, còn cái cõi thế gian này là người đời, là cũng như đời đạo vậy đó. Mình cái nguyên lý trời sanh sống, nguyên lý trời sanh sống nhất thời là cho mình xuống ở thế gian này đó, mình sống tạm thôi, trong nhất thời thôi, một thời nào đó thôi. Thành tâm tu luyện tạm thời tu, xuống đây mình tạm trong cái kiếp con người đó, tạm thời để tu. Quy nguyên duyên mối, quy nguyên nguồn cội, tu chân pháp. Làm nhờ cái tu chân pháp đó, mình trở về với cái nguồn cội của mình. Thành ra nó có một cái cõi, cái gốc của mình là nguồn cội. Mình xuống đây trong cái cõi thế gian tạm để mình tu, để cho nó quy nguyên, nó trở về, nó hợp nhất. Thành ra có nhất nguyên, có nhị nguyên. Mà cái nhị nguyên này nó phải làm sao nó trở về với cái nhất nguyên, là nhị nguyên, nhất nguyên hợp nhất, phải không? Bây giờ mình nghe cái cuồng băng thầy nói ha. Bây giờ nhờ, tóm tắt lại là cái nhất nguyên là nguồn cội, mà nhị nguyên là cái đời. Giờ nghe cái băng thầy giảng đi, rồi lúc đó mình sẽ hiểu rõ hơn. Để share cái màn hình đấy đã.
Kính thưa thầy, hỏi: kính thưa ông Tám, khi nào thì là một, khi nào thì là hai, khi nào thì vô lượng không đếm xuể, và khi nào thì không? Xin cảm ơn ông Tám.
Khi nào là một mà khi nào là hai? Bây giờ chúng ta mở miệng, đây là một, và chúng ta cảm thức ngay trung tâm bộ đầu này là xây dựng tiến hóa lên thiên đàng. Còn cái miệng chúng ta là hai, mở miệng là dạy đời, giáo dục tiến hóa, là hai ngược, hai nhất nguyên và nhị nguyên, hai cái hợp nó không, rất rõ ràng. Câm cái mồm, mở thức hào quang quy một mới là không. Công chuyện có bằng chứng rõ ràng, quý vị có hết, nhưng mà quý vị không làm thì không có thôi. Quý vị thấy rồi đó. À, nhất nguyên là trung tâm bộ đầu, ba hội quy nguyên, nhất nguyên. Mà đây là giải thoát mở trí lên, hồn xuất ra mới là học đạo. Học đạo của Phật phải tới vậy, tới xứ Phật mới học được, chứ người đâu có học được khi đạo tinh vi của Phật. Nào, nhị nguyên là mở ra để kêu nó kiến thiết cái nhà, cắt cái này kia cái nọ, đó, xây dựng cho có cơ sở là thế gian. Mà hai cái quy một thì tiên tới hào quang là không mà có. Trong cái không mà có là ở thế giới khác. Còn đi tới Như Lai là không còn không nữa, nó nhẹ hơn nữa. Nó nhẹ hơn nữa.
Rồi, ở trong cái clip này á, bây giờ tóm tắt lại á, thì thầy cũng nói nhất nguyên và nhị nguyên. Thì cái nhất nguyên á, thầy hạ xuống chút xíu là ở trong cái bản thể mình á, thầy nói bên trong mình có hết rồi, tại mình không hành thôi. Cái nhất nguyên của mình ở trong cái bản thể của mình là cái trung tâm bồ đầu của mình, gọi là nhất nguyên. Mà nó cũng gọi là bá hội quy nguyên, bá hội là bá là 100, hội tụ là 100 cái kinh mạch của mình á, nó hội tụ ở trên đỉnh đầu, ở kia là cái quyệt bá hội, nó cũng là bá hội quy nguyên. Cảm thức xây dựng tiến hóa để mình lên thiên đàng là từ cái trung tâm bộ đầu của mình đó, mình mới xây dựng cái tiến, xây dựng cái luồng điển mình tiến hóa trở về thiên đàng được, mà trở về cái nguồn cội của mình được. Mình phải giải thoát mở trí lên, lúc đó cái hồn nó xuất ra, nó đi học đạo, nó đi học đạo tinh vi của ông Phật đó, thì nó phải tới sư Phật mới học được, rồi lúc đó mình mới biết đường trở về cái nguồn cội của mình, là trở về cái nhất nguyên. Cái đó là nói về cái nhất nguyên ở trong bản thể từ trung tâm bộ đầu. Còn cái nhị nguyên á, là này có người đời là mình có cái miệng, nó mở miệng ra dạy đời, giáo dục người ta tiến hóa, kêu gọi kiến thiết xây dựng, kiến thiết nhà cửa, xây dựng cơ sở ở thế gian. Cái đó là cái nhị nguyên là từ con người. Mà hai cái nó quy một á thì nó mới tiến. Cũng như giờ mình câm cái mồm là mình đóng cửa thế gian á. Cái mồm đó là nó tượng trưng cho cái thế gian đó. Khi mình đóng cái mồm đó là đóng cái miệng của mình đó, là nó cũng như là mình đóng cửa thế gian á. Thì lúc đó mình mới mở cái thức hào quang quy một. Quy một lại với lại cái đỉnh đầu của mình á. Hai cái nó nhập lại. Cái đó mới là mình mới đi trở về không. Lúc đó mới gọi là không. Là trong không mà có đó, là mình có thể bước qua cái thế giới khác, là mình mới trở về cái quy nguyên, cái nguồn cội của mình được. Thì lúc đó sau đó mình đi qua cái thế giới khác rồi, mình còn phải đi tới Như Lai nữa, là trong không còn không nữa, nhẹ hơn nữa là ánh sáng. Mà ánh sáng là cái nguyên lai bổn tánh của mình, là cái nguồn cội của mình, nó là nhất nguyên mà cao nhất đó, là cái nguồn cội của mình, nó là ánh sáng. Thì nó có hai phần, một phần đời, một phần đạo. Thì nhất nguyên là cái nguồn cội của mình, nói xuống thấp chút xíu là cái trung tâm bộ đầu của mình. Còn cái nhị nguyên là cái miệng của mình, nó hướng về đời, là người đời. Thì mình đóng cửa thế gian, mình mở cửa thiên đàng, nó mở cái nhất nguyên, rồi nó mới đi lên từ từ, nó trở về với cái nhất nguyên là cái nguồn cội của mình. Không biết Eli có gì thêm không? Tiếp tục ha. Bền lâu không rõ, rõ trời duyên. Bền lâu không bỏ, rõ trời duyên. Bền lâu không bỏ là mình tu cái pháp của mình là phải thanh lọc hoài, thanh lọc từ sát thân tới ý chí, bền lâu, nghĩa là đi đường dài, không bao giờ mình bỏ hết. Bây giờ có đường đi có dài cách mấy mình cũng không bỏ. Thầy nói cái đường về nguồn cội nó không có dài, nhưng mà nó có thể rất dài. Nếu mà mình đi ngược đường hay là mình hướng ngoại thì cái đường đi của mình trở về cái nguồn cội của mình nó dài lắm. Nhưng mà biết là cái đường nó là đường dài, cho nên mình phải giữ cái sự bền lâu, tu cho nó bền vững, không có cái ý chí, không có nản, không có đi giữa đường rồi chán nản rồi bỏ. Lúc đó mình mới rõ cái trời duyên, cái gì mà nó liên kết với mình, với ông trời. Mới rõ là trời duyên là như thế nào, nó liên hệ giữa mình và ông trời như thế nào. Thì lúc đó mình mới thấy rõ là ông trời vẫn luôn luôn sát một bên mình. Từ ở dưới thế gian cho đến thiên đàng, lúc nào trời cũng gắn bó với mình hết. Thì khi mình còn ở trong bản thể, ông trời lúc nào cũng gần mình 24/24, là mình không có bao giờ mình bỏ được cái hơi thở của mình, không có bao giờ bỏ được cái nguyên khí, cái thanh khí điển của trời đất. Chỉ cần dứt, nó dứt ra một vài giây là mình chết rồi. Thì cái đó là mình thấy ông trời ổng vẫn luôn luôn ổng theo và tầm độ cho mình có sự sống ở thế gian. Là cái thứ nhất là mình nhờ có cái nguyên khí, nhờ cái hơi thở, nhờ cái thanh khí điển của trời đất mà mình mới sống. Mình đã cái duyên đó nó gắn liền với cái cuộc sống của mình tại thế rồi đó. Rồi ngoài ra còn thanh khí điển của trời đất vẫn là hóa sanh vạn vật, có thực vật để cho mình ăn, để mình sinh sống. Thì cái đó là cũng nối liền với mình hàng ngày hàng giờ. Rồi cái máu cũng luân lưu trong các tế bào của mình, là cũng là cái điển của trời. Tất cả là dính liền với nhau, không có bao giờ rời mình hết đó. Rồi những cái duyên nghiệp, những cái sự hoàn cảnh là ân sư bên ngoài cũng nhắc nhở mình để quay đầu trở về những cái luật kích động và phản động. Tất cả là điều làm ra để cho nhắc nhở mình. Rồi thiên cơ biến chuyển cũng là để đánh thức phần hồn. Thành ra cái duyên của mình với ông trời á, nó gắn liền, lúc nào nó cũng gắn liền hết đó. Mà mình phải bền lâu, mình tu, mình thanh tịnh, mình mới thấy rõ là mình gắn liền với trời duyên như thế nào. Hành thông đời đạo, thông diền nói. Giờ hành thông đời đạo là mình còn cái thể xác này là đời, tâm linh, phần hồn của mình là đạo. Thì mình phải hành cách nào để cho nó thông đời mà thông đạo. Thì hành thì mình cũng đã ôn lại nhiều lần rồi. Mình mượn cái pháp này là một chuyện, mượn tâm pháp, mượn thân pháp là một chuyện. Thân pháp thì nãy mình khai thông cái đời đó, khai thông cái thể xác này, mượn cái tâm pháp để mình khai thông cái về cái phần hồn của mình là tâm linh, hai cái. Rồi cộng thêm những cái mà mình phải hành thêm nữa để cho mình là đúng là một người tu. Thì mình phải dùng cái ý chí của mình phải lập hạnh, mình phải đào sâu chân lý, rồi mình phải hy sinh, rồi mình phải nhịn nhục, là mấy cái học, mấy cái điều mà thầy dạy trong 10 điều tâm đạo đủ thứ hết. Rồi khi mà mình làm ngày này sang ngày nọ, từ lớp này mình khai thông tới lớp khác, là nhiều tầng lớp ở trong lắm, mà mình bị lố bịch nhiều kiếp rồi thì mình phải khai thông rất là nhiều. Mình khai thông thì mình mở từ từ cái khuyết này đi tới khuyết nọ, rồi tới lúc mà bề trên chứng tâm cho mình, mở cho mình được đó một chuyện, thì lúc đó mình thông được một giới, mình hiểu được cái chuyện mà hồi đó giờ mình không hiểu. Mở tâm, mở trí của mình ra, mình mới thông, mình mới hiểu được nhiều chuyện. Rồi càng đi càng tiến thì mình mới thông được cái duyên mối, cái đường nào mà nó dẫn mình trở về nguồn cội là cái duyên mối đó. Cũng như một cái sợi dây mà nó nối liền với cái nguồn cội đó, là mình theo cái đường đó mình đi từ từ mình mới trở về được cái nguồn gốc của mình, là mình mới hiểu được con đường trở về với nguồn cội là kêu bằng thông diền mối. Sống động cơ trời vẫn nói liền, thì cái cơ trời lúc nào cũng sống động, vẫn luân chuyển không ngừng nghỉ trong cái những cái chuyện mà ông trời ông làm đó, là lúc nào cũng sống động đó. Cơ trời là nó luân chuyển trong cái mà quá xanh, nghĩa là sanh ra con người hay muôn loài vạn vật đều có sanh trước hết, là nó phải quá, nó phải sanh sản, là phải sanh sản để tiếp tục giống nòi, tiếp tục cho những cái phần tâm linh khác có cơ hội trở lại thế gian để học hỏi. Cho nên bất cứ cái gì mà ông trời ông tạo thế gian đều có cái cơ kêu mà họ quá sanh là phải sanh sôi nảy nở. Ai xuống đây cũng phải làm cái bổn phận đó hết. Trước tiên là phải làm cái bổn phận. Tiếp tục cho giống nòi là phải sanh 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 đẻ tại thế gian để cho cái giống mình nó còn. Ông trời cũng cho cái linh tính cho mỗi giống nó đều biết làm. Mỗi cái nó đều khác nhau, sanh sản khác nhau, nhưng mà người giống nào nó cũng biết sanh sản hết. Là cái cơ trời nó bắt buộc phải vậy. Rồi mình muốn tiến lên thì lúc đó mình mới rời, mình không làm cái nhiệm vụ đó, mình đi làm cái nhiệm vụ cứu độ ở nhà khác nữa. Cho nên trong những cái cuộc di dân chuyển kiếp là đi từ cái chỗ này tới chỗ kia di chuyển để học hỏi, cuộc di dân vĩ đại của Thượng Đế sắp đặt cho người Việt Nam đó. Di dân không có một miếng giấy lộn mà đổ bộ lên xứ người để học hỏi để sao thì trở về đúng theo cái cơ trời, là cũng học trong cái định luật sanh trụ hoại diệt, quá quá sanh sanh, chuyển kiếp di dân chuyển kiếp, là mình hết cái kiếp này mình phải chuyển qua cái kiếp khác để tiếp tục học hỏi, là cái cơ trời vẫn lo cái vấn đề đó. Trong cái mà sanh trụ hoại diệt là vẫn nối liền, là không bao bao giờ mà mình xa được cái cơ trời, mình vẫn sống động trong cái cơ trời. Eli có gì cho nghe thêm không? Eli có nghe không? Eli đi đâu mất à? Eli bị mất mạng rồi sao không nghe vậy? Sao không thấy mở mic vậy? Eli mở mic lên đi.
Dạ, anh Bảo.
Sao nãy giờ không trả lời vậy, đóng mic gì vậy?
Dạ, trục trặc kỹ thuật. Sao anh Bảo?
Có gì nghe cho nghe thêm không?
Dạ, bây giờ anh Bảo kết thúc chưa thì em mới cho nghe thêm.
Kết thúc rồi.
Kết thúc ha. Bây giờ em sẽ cho thêm 1, 2, 3 clip ha, cho cái bài này. Nói về hợp nhất và nói về cái diền mối. 4 clip và cơ trời. Bây giờ mình nghe ha. Anh Bảo tắt bên anh Bảo ơi.
Cho nên chúng ta mới ra đây thấy ông Krishna bị tiên như vậy, tôi bắt chước như vậy chưa được. Mình mới hành mấy kiếp mình chưa biết, mình chưa biết rõ lý lịch của mình, nguyên lai bổn tánh của mình, đã nhiều kiếp luân hồi tại thế gian, mà kiếp nào tốt, kiếp nào xấu mình chưa biết. Cho nên mình hành ngang như vậy, nếu tôi hành tứ diệu đế bát chánh đạo là tôi đi lạc rồi. Và tôi phải học cái khổ trước, tôi học cái động trước. Đức Thích Ca từ trong cung mà ra rừng tu phải là học động không? Và chúng ta đang ở đâu? Chúng ta có gia đình, làm cha làm mẹ, thế thiên hành đạo, chúng ta ở trong cái chỗ động. Và sau cái động chúng ta chán ngán rồi, chúng ta lại trở về cái tịnh. Không tu pháp này nhưng mà rồi cũng phải luân hồi nhiều kiếp, học bài học hoài. Hai vợ chồng cũng học bài qua, dẫn như vậy mà làm như vậy, rồi cãi qua cãi lại rồi thôi về. Thế trả lời chứ, trong cái học, cái trả, cái vay, cái trả rõ ràng. Cho nên chúng ta bây giờ đã lỡ vay của càn khôn vũ trụ rồi, chúng ta vay cho nó. Chúng ta phải lợi dụng cái khí điển của trời đất để hóa giải cái tâm thức, tâm trạng của chúng ta. Ngũ tạng của chúng ta phải có trật tự, vạn linh hợp nhất chi nhân, mọi trạng thái tạo hợp thành ra một con người. Cho nên các bạn ở đây thấy trạng thái nào cũng giống giống như mình, thấy cọng cỏ nó bị cắt mình cũng thấy nó đau, biết nó đau. Thấy hợp cát tiến hóa thành cái ly, mình muốn ý thức rằng làm sao tôi mạnh như hợp cát để tôi trở thành cái ly. Thấy con kiến làm việc giỏi hơn, hầm 4/24 cũng vẫn làm việc. Tất cả xung quanh đang giáo huấn cho chúng ta tiến hóa, đó là kinh vô tận mà chúng ta không chịu học. Tôi phải tìm cuốn sách để đọc, rồi tôi bị cuốn sách đó nó lái tôi đi. Nhưng mà tất cả trong nhà tôi đều là kinh sách, và tất cả chúng ta đây là lịch sử và kinh sách. Khi anh quen với một người bạn, anh có một người vợ, mà anh hiểu tất cả tiền căn tiền kiếp của người vợ là anh cũng thành đạo. Sự đối diện trong gia căn là bốn kinh vô tận. Vách tường cái rạp hát này là cuốn kinh vô tận. trí khôn loài người đã xây dựng, trí khôn loài người đã được Thượng Đế ân ban và cho chúng ta có một căn nhà ổn định trật tự, ngồi đây để đàm đạo ước chuyện đại phước. Chúng ta đang ngự trên tòa sen của Thượng Đế ân ban. Mà nếu về chúng ta quên cái cơ nghiệp đó thì chúng ta phải học bài nặng hơn. Tất cả là bài học, vì hồn là bất diệt, nó xuống cảnh địa ngục đi nữa rồi cũng học rồi cũng trở lại. Cho nên mọi người đều có đại nguyện và có từ tâm. Thằng ăn cướp nó biết nuôi đàn em mà, tại sao nó không có từ tâm? Cho nên không có gì chúng ta nên chê, và không có cái gì chúng ta nên chấp, và không có cái gì chúng ta đam mê. Và chúng ta mượn cái phương tiện này, cái cơ thể này, lời nói này, cặp mắt này, lỗ tai này để thức tâm là vốn của chúng ta thanh tịnh và sáng suốt.
Cái nguyên khí của trời đất mình phải nhìn nhận là thanh khí điển hóa sanh vạn vật. Bây giờ tối đêm đêm mình ngồi thiền, mình thích cái gì đây? Thích nguyên khí của trời đất. Nếu mình không ngồi thiền, mình chỉ phát triển theo cái thực phẩm mà thôi. Nó vô trong đó rồi nó biến chuyển sanh ra khí, rồi mình đi cái hơi thở nhẹ. Cái này mình hít sự vô cùng của trời đất thì nó giải cái trược khí trong này ra. Những cái thường của người mà ngủ để đợi nó ra, ăn rồi tôi phải nằm thở ra thở vô rồi nó đói tôi mới khỏe, phải không? Thì bây giờ chúng ta làm pháp luân thường chuyển, nó gia tăng mau hơn với cái nguyên khí thanh tịnh của trời đất, một hóa giải sự trần trược này để lọc nó trở lại, lọc hai luồng điện âm dương hợp nhất thì cái ốc nó mới sáng. Bởi vì cái xích nó chạy như vậy đó, cái luồng điện của dương trì kim mẫu xuống là mà mình hợp như vậy tới đó hít vô nó rút mình đi. Cho nên người tu vô vi nhắm mắt thấy bộ đầu nó rút, mà nói tới duy trì cái mẫu tâm cảm động đi đi như vậy. Thì mình hít hết thì cái nhâm đốc nó thông, circulation nó chạy đều, máu huyết chạy đều, hoạt động nhanh hơn người thường, thành là cái trí tuệ nó sẽ mở. Còn người thường là cũng ma lự biến, cứ theo bên ăn rồi phải ngủ, ăn rồi phải coi chiếc phim, hay là đánh bài, rồi ngủ cho no, cho khỏe, ăn cho nó bổ. Nhưng không biết cái gì là bổ. Thông suốt mới là bổ. Nghẹt là bệnh. Không phải bổ. Mấy người ăn nhiều đó bị nghẹt là bệnh thôi. Còn thông suốt nó là bổ. Còn mình lấy cái nguyên khí của trời đất làm cho cơ tạng mình thông suốt, từ nhỏ thành lớn. Nhẹ mới là lớn. Nặng là nhỏ. Nhẹ mới là lớn. Từ lúc đó cái trí chúng ta xa. Nên cố gắng làm, từ căn nặng sẽ trở về căn nhẹ là vậy. Hai, cái điện âm dương nó chớp nhau nó mới tỏa ra ánh sáng, bóng đèn. Hiện tại bây giờ phải nhìn nhận hai luồng điện hợp lại nó mới thành. Một luồng điện không thành.
Dạ, cái vấn đề hợp nhất, hồi nãy một cái hợp nhất là nói về bên ngoài bản thể ha. Là mình không có nói nữa, là anh Bảo có nói về hợp nhất với Thượng Đế á, là trở về với cái chân tâm á. Thì cái phần này là hợp nhất, là thầy nói là mình là nhiều cái trạng thái kết hợp thành thì mình phải hợp nhất trở về. Từ cái tất cả những cái vạn linh này nó kết hợp mình trở thành một cái bản thể này thì khi đó mình mới hợp nhất lại. Cũng giống như hồi nãy cái tiếp sau thầy có nói là hai cái luồng điển âm dương á, nó hợp lại nó kết thành. Đó là một cái hợp nhất trong cái bản thể. Rồi mới dẫn tới đi tới cái trung tâm bộ đầu mới là cái nhất nguyên. Phải không? Gom tụ trên bộ đầu rồi đó là trung tâm bộ đầu mới là cái nhất nguyên. Rồi mới đi tới cái bình bền lâu không bỏ rõ trời duyên. Đó là duyên của ông trời đó. Duyên của trời đó. Rồi bây giờ mình tới hành thông đời đạo, thông diền mối. Đó, cái diền mối thầy nói cái gì? Cái diền mối này ở đâu? Bây giờ mình nghe ông thầy nói cái diền mối ha.
Thưa thầy, vậy con nói hỏi của con khi nãy đó, thầy trả lời thì con cũng cố gắng để giờ có thể là tụ tập. Tuy nhiên vẫn còn một điểm con cũng thắc mắc là không biết làm sao mà trống lòng mà lại thầy bụng được.
để trụ nguyên khí và thăng hoa, hiểu chỗ đó không? Trụ cái nguyên khí được thăng hoa, cái này nói về điển giới. Anh tôi chưa đến thành cứ thắc mắc quá. Được, có lý. Anh thắc mắc được một thời gian nào tu đó rồi thấy ông tư nói không có sai một ly. Ồ, bây giờ cứ bụng tu trò tôi đã thấy tự nhiên trò 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 nữa mà anh nhìn đó tôi nhìn đó mà bụng tôi nó trò không bị làm nó kiếm đầy đủ hết rồi khoáng trong lòng đầy bụng sau này gặp cơ nguyên lý mà bom đạn cơ nguy biến mình phải bị đói mấy ngày đó là chỉ có làm pháp luân thường chuyển là tấm lòng đầy bụng thế ra. Rồi một thời gian những người tu đây đó, cơm buổi tối không ăn rồi chỉ ăn cái nguyên khí trong lúc đó nghe đó là hay thế rồi mới thấy rõ học lúa cũng nguyên khí, gạo nguyên khí, bánh trái cũng nguyên khí mà làm cho lúc đó là mặt mày cũng cụ thể rồi thánh tình hoàn cảnh cái gì dễ hiểu bình lòng sống gần trời xa bây giờ gần trời xa nhiều tranh chấp gần đất xa trời đất xa trời nó phải lấy cái dao cái búa cái súng gặp gặp trời xa đó thì lấy tình thương ra nghe nói là hành động là
thấy đạt nãy thầy nói đó cái gì mối của mình là cái pháp luân thường chuyển đó bây giờ mình ăn cái nguyên khí đó
nhờ cái nguyên khí á
nhà mình không có mấy cái đó mới là thăng hoa được còn cái thầy nói là bây giờ đó tất cả những cái thực phẩm lúa gạo đều cũng là từ cái nguyên khí mà ra thì mình cũng ăn nó nhưng mà mình ăn cái nguyên khí thì cái mặt mày mình nó trương phương phi hơn, tâm tính mình nó cũng nhẹ nhàng hơn, mình sống dễ hòa hơn và bây giờ mình đang sống gần trời xa đất. Bây giờ từ từ thầy nói mình nếu mà mình tranh chấp thì mình sẽ đã sống gần đất xa trời đó, nếu mà mình sống gần trời xa đất có nghĩa là cái sự thanh nhẹ nó nhiều hơn là như vậy đó. Còn nếu mà gần trời xa đất, tôi nghĩ là cái tình thương ảnh hưởng người khác, đem nó ra ảnh hưởng cho người khác. Đó là cái gần trời xa đất ha. Rồi bây giờ đến cái cơ trời. Cơ trời thì thầy cũng nói nhiều chuyện lắm, nhưng mà em chỉ cho nghe chút xíu chỗ này ha, rồi mình kết thúc cái bài hôm nay.
Đâu có lập chùa thờ ông trời, như lập chùa thờ ông trời cũng như tôi lập tiệm, tôi buôn bán như thôi. Thấy không? Có quyền lợi. Mà tôi lập chùa, tôi thờ ông Phật thì tôi cũng tìm quê lợi mà thôi. Khi thật, tôi nương cửa chùa để mà sống. Chứ tâm tôi không phải hướng Phật để tôi mà tôi sống. Nếu tôi tâm hướng Phật, tôi đâu cần lập chùa. Chùa ngay trong tâm tôi. Tịnh xá trong tâm tôi. Thấy rõ chưa? À, bây giờ các bạn thấy trước mắt. Như vậy thì các bạn thấy thiên cơ. Các bạn thấy thiên ý. Các bạn thấy giáo dục của càn khôn vũ trụ đang lo cho loài người tiến hóa. Những người đi sai được ăn năn hối ngộ trở lại căn bản, rồi sớm tiến hóa đi thẳng một đường. Mà chúng ta đây không phải là mê tín. Chúng ta đang đi trong chu trình tiến hóa đứng đắn của càn khôn vũ trụ. Anh phải sửa anh mới thấy anh. Anh không sửa anh, không bao giờ anh thấy anh. Anh không phải lệ thuộc bởi một cái giáo lý nào. Anh không lệ thuộc bởi một cái giáo điều nào. Anh không lệ thuộc bởi một người nào. Thấy chưa? Chính anh sửa sai và tiến. Thì mọi người dân mà biết như vậy thì mới là tiến tới giàu mạnh và hạnh phúc. Nào, chúng ta tu trở về một vị tự giác. Hiểu được sự sai lầm của mình mới là thấy nhẹ nhàng, hạnh phúc. Còn các bạn chưa hiểu tội lỗi và sự sai lầm các bạn thì tu hoài nó còn nặng hoài. Không có tiếng đâu. Con voi ăn chay trường tu
con bò ăn chay trường tu nặng trịch, nó không có thấy nó. Thấy chưa? À, cho nên chúng ta có cái cơ hội tiến hóa tới thanh điển rất hiếm có và rất khó tu. Bởi vì trong cái quả địa cầu này chưa thay đổi để ứng phó cho những người tu vô vi, chưa tới thờ. Nhưng mà các bạn đã ý thức được và tự tu, đó là rất quý. Tôi rất mừng để cho các bạn được tu. Còn nếu mà cái cơ trời mà thay đổi, cái vũ trụ thay đổi, thì cái không khí của miền Nam chúng ta không nóng không lạnh, dễ tu lắm. Thấy không? Mà nói tới tu ai cũng thích họ. Đi đâu họ dậy đầy tình thương, chỗ nào cũng tình thương. Tình thương đậm đặc rồi thì thấy không còn tiếc của và không nghĩ đấu tranh, thì thấy hòa bình trong tâm khảm và trước đâu có.
Và trước mắt cái cơ trời thầy nói đó, cái cơ trời sau này đó là cái mà giúp cho con người dễ tu hơn, nhất là ở Việt Nam á ha. Thì cái cơ trời của mình á, là thầy có nói hồi nãy á, cái việc mà cái người mê tín á, mà cái chuyện mà mình mê tín, mình phụ thuộc bởi cái giáo điều nào đó là không có nên. Mình ở đây là tu và mình thấy cái sai của mình thì mình không có lệ thuộc cái người nào hết. Đó là cái cơ hội cho mình tiến hóa. Và vì tu cái này là đi về cái thanh điển cho nên rất là khó tu. Thầy có nói vấn đề con voi với con bò đó. Ăn chay trường, nặng trịch. Cái này có thiệt nha. Cho nên cái pháp của mình không phải là dễ. Và thầy cũng có nhắc mình đó, tu là mình tự giác hiểu cái sai lầm của mình. Cái đó cao lắm nha. Tự giác là đi tới cái Phật rồi đó. Nếu mà mình thật sự mình đi tới cao nhất là cái vị Phật đó.
Mình còn thấp á, mình cũng phải lui về thanh tịnh. Mình có chút sáng suốt mình mới thấy mình sai. Chứ không thấy là mình không có thấy à. Lúc đó mình chỉ thấy người ta sai thôi. Nếu mà mình tâm tối á, hướng ngoại mình chỉ thấy người khác sai. Còn cái sai của mình không thấy. Khi thấy được rồi cũng phải ăn năn thật. Tâm ăn năn mới sửa được. Thành ra cái giai đoạn ăn năn là nó đi trước cái sửa, rất cần thiết. Nó có nhiều cái giai đoạn mà để mình đi tới cái sửa tâm sửa tánh đó, nghĩa là trước hết là phải lui về thanh tịnh thấy, rồi phải ăn năn, thật tâm ăn năn, rồi phải sửa đổi, mà đâu phải sửa một lần là xong đâu, có nhiều lần thử thách lên thử thách xuống là nó mới qua được.
Rất lên rất xuống hả? Trời sụt.
Là phải bị thử liền chứ, dù ông trời ông đâu có tin mình. Mình nói mình sửa được thì ông phải thử.
Nhớ tới con thanh tịnh lắm thầy, cho nó làm thua 2000 cái nó thở hấp nổi à. Pháp luân thường chuyển không thông, pháp luân chuyên minh nhạt. Trời đất, cái phần bài học của Tư Ngõ mình kết thúc. Anh Bảo có nói gì không thì em tiếp tục.
Tiếp tục đi.
Rồi câu tiếp theo, anh Bảo có nói về cái tánh đó. Bây giờ câu hỏi đặt ra là tánh nóng từ đâu mà có và dùng pháp nào để diệt cái tánh nóng? Nếu mà hỏi như vậy anh Bảo nói sao?
Tánh nóng hả? Là con người ai cũng có cái quả tâm. Quả tâm là ở trong tim mà cũng có, mà ở trong gan cũng có. Thì cái quả con người ai cũng có hết trơn á. Thì cái đó cái sự mong muốn, mình muốn cho nó nhanh, cái gì cũng muốn nhanh, nó sinh ra cái nóng tánh.
Rồi cái pháp nào giải được?
Pháp thì mình có nè, chiếu minh nè, làm cho nó nhẫn lại từ từ nè, cho nó dịu bớt nè, dùng mấy cái dịu pháp để cho nó, dùng cái hơi thở để hóa giải nó nè, dùng pháp luân thường chuyển nè, để giải cái quả tâm ra ngoài nè, niệm Phật nè, để mấy cái pháp mình là giải không.
Rồi đúng hết rồi, vậy khỏi cho nghe băng hết ta. Cho nghe băng khỏi nói thêm ha.
Thưa thầy, về cái vừa rồi giờ tám đã có hỏi về cái tính nóng á, tôi cũng đã có mấy lần hỏi thầy rồi. Thì tôi thấy cái nó khó diệt quá, cứ đùng đùng một cái là nóng lên, nếu nó kết mình nóng thì nó quá buồn rồi, nếu nó không nói được pháp là thì tôi mới diệt cái nóng này. Thiên gia qua thầy cứ nói nếu dùng nó cũng làm cái nóng là tại vì nó dồn cũng như cái nóng mà mình tu thì rốt ráo là pháp luân thường chuyển giải mở là không có thể nắm được. Mình đã dùng cục, mình còn
ăn thịt thú là nó đem dứt thù hận vô, nó còn dồn thêm một cục nữa, nắm là nắm do đó con thú nó chết đi, nó hận thù lắm, mình đem vô mình giải nó không được là mình càng hận thù thêm. Cho nên pháp đi thì chỉ phải làm cho đúng, và lúc muốn giải nắm phải chết cho khi điều hòa lặng lặng, thay vì nó quá nóng. Thấy trong cơ thể của mình sẽ ăn miếng thịt vô nó tăng độ nhiệt trong người, căng lên, tăng độ nhiệt trong gan, mà không ai hay. Mình mà tôi ăn không miếng mà mình sẽ mở miếng đi nhiều miếng, một ngày mấy lần là mấy miếng, nó tăng đi nhiệt độ trong đó nó làm cho gan thôi mà. Thì cái lục vận hành trong ở trong cơ thể không điều hòa, gan tim thận không điều hòa, con người mới nằm gan tim thận điều hòa là không còn nắng nữa. Lui về thanh tịnh đi, giảng giải rõ ràng, không có cái gì nóng.
Dạ, mình chỉ nghe tới đó thôi, tại vì em nghĩ cái này nói về vấn đề này rất là nhiều, nhưng mà cái pháp chủ yếu là nãy anh Bảo có nói rồi, niệm Phật, pháp luân thường chuyển và cái pháp luân chuyển mình cũng giải được cái trược ở trong gan ra đó. Khi mà cái luật vận hành trong cái cơ tạng của mình mà không điều hòa thì tách nó nóng, tim gan thận đó, cho nên cái ba cái luồng điển nó quan trọng lắm á. Khi mà cái ba cái luồng điển nó còn á, nó không có điều hòa, nó lộn xộn là nó dễ nóng lắm. Đó là cái câu trả lời cho cái vấn đề tánh nóng. Rồi câu tiếp theo hỏi, hỏa hả tương giao, hỏa với hỏa tương giao. Cái này anh Bảo nói luôn đi, cái này cũng dễ mà.
Hỏa hỏa tương giao thì bây giờ cái pháp của mình đó là mình ngồi thiền, mình quay về hướng nam á, là hướng nam thuộc về lửa, thì mình phóng cái lửa ra hai cái đó, nó hút mình đi lên đó, thì mình đi nhanh hơn là hỏa hỏa tương giao.
Rồi, anh Bảo còn nhớ thầy nói từ bi trong sân không?
Từ bi trong sân.
Dạ.
Không.
Không nhớ thôi, bây giờ mình nghe ha.
Chị con phát biểu ha. Trong 3 ngày con học được ở thầy từ bi trong cái sân.
Từ bi trong cái sân. Bây giờ mình nói từ bi trong cái sân. Không ai hiểu. Mình thấy họ sân. Nhưng mà mình đâm ra thương yêu. Cái sân là một cái bệnh. Mình phải thương yêu, hết sức thương yêu, thì những người đó từ xung quanh mọi người đều thương yêu họ, họ cái sân sẽ tiêu diệt. Đó là cách trị bệnh. Lấy cái từ đi giải sân, từ đi tâm sân. Tỉnh tâm.
Rồi anh Bảo nói tóm tắt đi, cái này cũng dễ này.
Từ bi trong sân thì mấy người sân là mấy người bệnh đó, thì mình phải hết sức thương yêu, mình mới dùng cái từ điển của mình giúp họ giải sân, mình rất là từ bi để giúp họ giải sân. Tại vì mình nếu mà mình nóng lên họ sân mà mình sân thêm là hai cái cháy hết trơn, không có cái nào mà được cứu hết.
Đọc cái khóa đó anh Bảo nhớ. Nóng quá sao nóng. Rồi câu tiếp theo ha. Khai thông mạch môn. Bây giờ mình nghe thầy nói khai thông mạch môn ha.
Bạn thân thì là người bạn thân.
Dạ.
Mới lại khuyên con nên tu.
Dạ.
Giờ trước con hồi trước cũng có làm việc với anh Lung bên kia.
Dạ.
Anh Lung có khuyên hồi trước nhưng mà rồi bị cũng làm công chức nhiều chuyện mà cũng chưa có chắc là chưa có duyên.
Dạ. Đi mổ gì cái gì?
Dạ mổ về sạn mặt.
À.
Mổ ở bển một lần rồi.
À.
Làm sao không biết qua đây lại bị một lần nữa. À. Giờ sức khỏe cũng còn rất kém, bị chuyển nữa. Hôm nay anh thường anh có kêu con láng lại thầy có mặt ở đây cũng ngăn ngăn thôi. Để xin thầy, con là mới cũng chưa có tu, chưa có hành gì hết.
Anh thấy không?
Dạ.
Anh bệnh, anh bị mổ, hơi nói anh yếu.
Dạ.
Anh thấy không?
Dạ.
Là trong mình anh thiếu nguyên khí.
Dạ.
Thấy rất rõ ràng. Còn tôi, không biết anh lớn tuổi hơn tôi hay tôi lớn tuổi hơn anh.
6 tuổi.
Tôi 65 rồi.
Dạ.
Nhưng mà tiếng nói tôi vang vang. Nhờ tôi giữ cái nguyên khí. Cho nên anh thường anh đề nghị rằng
đúng.
Có người sống nhờ cái nguyên khí.
Dạ.
Cho nên nguyên khí đó mình phải luyện. Mình mở cửa ra để đem nguyên khí của trời đất cô hòa đồng với cái tiểu trường này. Thì tự nhiên nó khôi phục thật sức mạnh. mặt mày của anh bữa nay như vậy, và anh cương quyết nghe theo lời của anh thật, anh về làm đi. Rồi chắc tôi đi vòng rồi trở về gặp anh. Mà nếu mà anh Hằng đúng mỗi ngày thì bảo đảm cái mặt anh khác và tiếng nói anh thật
đó. Đưa...
đó anh thấy thế ra không phải ở đây giúp anh, mà ở đây chỉ đánh thức cái quyền năng của anh, và anh sử dụng cái quyền năng của anh khai phá nó ra, và anh hòa đồng với nguyên khí của vũ trụ, anh lấy sức mạnh của trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ chữa trị bệnh căn. Còn cái bệnh nữa, bệnh nó xác bệnh là mổ, còn cái tâm bệnh, tâm bệnh là anh thấy rằng tôi ra đây làm người làm gì đấy, rồi bây giờ cũng tóc bạc rồi tôi làm cái gì đấy, rồi tôi sẽ đi đâu, đó là cái tâm bệnh. Rồi anh cứ thực hành cái pháp này để cho cơ tạng nó được khỏe, rồi lúc đó anh bước vào trị cái tâm bệnh, cái tâm bệnh anh dứt rồi, lúc đó anh mới thấy rằng cái tâm cứu độ cũng ở trong anh. Khuyên những người nào quen biết và họ lâm bệnh, chỉ họ tự khôi phục, rồi anh mới thấy là thuốc trời có sẵn mà người ta không hiểu uống. Cái kỳ thật thuốc trời có sẵn. Thuốc là cái gì? Nguyên lực của kim mộc thủy hỏa thổ kết thành một viên thuốc để khai thông những cái mạch môn trong cơ tạng của anh, cũng là dẫn tiến kim mộc thủy hỏa thổ mà thôi. Anh thấy không? Còn anh làm cái pháp môn này, anh hít thở thì anh đem nguyên khí của kim mộc thủy hỏa thổ hỗ trợ trong cơ tạng của anh, lần lần anh sẽ khôi phục. Cái pháp này là cái pháp trị bệnh tận gốc. Tôi là một người bệnh hoạn nhiều hơn anh. Anh mới có mổ sơ sơ thôi, chứ còn tôi bệnh hồi nhỏ đi học, học 2 ngày nghỉ 2 ngày, học 2 ngày nghỉ 2 ngày, uống thuốc hoài thôi. Bệnh dữ lắm, nhưng mà ngày nay mạnh như vậy là cũng đại phước, cũng nhờ cái pháp tu này. Cho nên tôi mới cho tôi hết bệnh. Tôi đi truyền ba cái pháp này miễn phí tới ngày hôm nay, thì tôi làm đúng được đại nguyện, tôi mừng. Ngày nay có nhiều người đến với chúng tôi, và có nhiều người xa xôi đã nghe được băng chúng tôi giảng và phương pháp thực hành, là cũng khôi phục được cái tâm bệnh, và cũng lần lần cũng về hội tụ tương ngộ tôi, không ở chỗ này cũng chỗ nọ. Tôi thấy rất quý cái pháp trời cho, mà mọi người có quyền hưởng. Cái kho tàng đó mình có thanh tịnh thì cứ tới lấy mà xài, ông trời không cấp. Cho nên tôi thấy rằng anh có quen anh Thuận cũng có cái dịp may, mà cái ý chí của anh là quan trọng. Anh thực hành cho tôi. Như nãy giờ tôi nói cũng nói chuyện của anh nhiều, rồi anh nghe, rồi trở về nghe lại những cuốn băng để mở trí mở tâm, để khai thông tất cả những cái gì lố bịch ở bên trong, và trở về với quyền năng sẵn có của chính mình.
Đó, bây giờ anh bảo nó đi, khai thông mạch môn. Tại sao nó là khai thông mạch môn?
Vì trong người mình cái khí điển nó luân lưu thì nó cũng phải chạy qua những cái mạch, những cái huyệt ở trong người mình á. Nếu mà bị nghẹt á thì mình dễ bị sanh bệnh. Thì bây giờ mình dùng cái thanh khí điển để mình khai thông cho cái sự vận hành trong cơ tạng của mình nó được điều hòa, nó được thông.
Đó, bây giờ mình liên tục nói cái tâm bệnh. Bây giờ câu hỏi tiếp theo là hỏi tâm bệnh là gì. Bây giờ mình nghe ông thầy nói ha. Thật sự cái tâm bệnh này nó có nhiều chuyện lắm nha, nhưng mà cái này ở góc độ này thôi ha.
Thì từ thế gian nan y là tâm bệnh mà. Thật sự tâm bệnh chỉ là hành giả tự trị tâm bệnh cho bác sĩ, có thể là tâm bệnh rồi. Bác sĩ cũng có tâm bệnh như bệnh nhân vậy thôi. Bây giờ thấy máu nó lên cao hay thấp? Có thử máu rồi không?
Có.
Thì bây giờ về nó bắt cái nghe băng đó để cho nó mở. Cái này bị mang cái tâm bệnh mà thôi. Một cái tâm bệnh nhẹ rồi thấy người bệnh cũng chỉ có cái tâm bệnh thôi. Đó, cái tâm bệnh mà nó hết rồi, cái là ông bệnh cụ không có gì hết. Nó làm cho ông mất quân định. Rồi cái tâm bệnh
Rồi ông nghe băng, con có lấy cái điện thoại ký rồi cho ông nghe. À, con lấy đủ băng thì bác nằm ở nhà nghe hả? Tự nhiên nó khỏe. À, một liều thuốc vô cùng quý giá, chứ không cần phải uống thuốc nhiều đó để hết bệnh. Ai cũng có cái tâm bệnh mấy chục năm không ấp làm gì nữa, bây giờ bác nghe cần phải bỏ, không có sử dụng nữa, sử dụng cái phần thanh nhẹ sát xuống. Wow, với cả càng không những vụ sự đương sống của các bạn là một mới là đúng. Không có chết ta, cái hồn không có bao giờ bị gì ta. Cái xác này sử dụng như chiếc xe hơi đến ngày là bỏ thôi. Thế còn cái hồn của chúng ta là phải thức tâm để trở về nguồn cội. Ở đây có ai chế bác ra được không? Sao? Cái hồn là ông trời làm. Chỉ có ông cha mình mới là biết mình mà thôi. Cái người thế gian ai biết bác đó? Sao? Tới ngày nay bác còn chưa biết bác nữa, mà vì tại sao bác từ nhỏ lớn theo ngoại cảnh này. Bên ngoài đó, bây giờ được nghe chút thì trở về với chính mình. Càng sớm càng tốt, năm đó mà hiểu bác rồi là bác đi gì vậy? Theo cái gian đô thị giả, bác thấy rõ có nào kia bác. Từ tình yêu tiền tài bác qua hết rồi, có gì thật đâu. Điều là giả, mà kể cả cái xác đang ôm ấp này nó sẽ đi, nó sẽ chim ta theo luật định của ngũ hành, chim mặc thủy quả quả thổ, chim ngang thì phế thẳng, chim thuộc địa quả mà phổi thuộc địa chim, gan thuộc địa mộc, thận thuộc địa thủy, bao tử thuộc địa thổ, thấy không? Thì nó phải trở lại đó. Thì bây giờ bác rảnh bác coi lưỡi bác niệm Phật đi, khai thông như thế này là mình biết khoát được cái tâm vậy. Thì sẵn bây giờ tôi cũng đọc nhiều cuốn băng, bác khỏi cần đọc, bác nghe là đủ rồi. Có phương tiện rất do giàu để bác về để nghe và tự thức chính mình là y sĩ tranh tự thiện. Chứ bác sĩ cũng có tâm bệnh như chúng ta. Nếu người không thức tâm tôi thì người cũng như chúng ta, chứ vitamin cứu không được đâu. Nó cũng vậy đó thôi. À, tôi là cũng coi như y cái toa vậy này hả? Con ngâm đường cho bác uống rồi sẽ mạnh đâu. Cái cốc nhất là để ông nghe bác. Nghe chừng 2 tuần là cái ông khác rồi, ông có thể tới đây đi chơi với ta. Tới đây vui, để thôi bác tìm hiểu nhé.
Rồi, bảo nói thêm về tâm bệnh nha. Tại tâm bệnh này ở góc độ này thôi, nhưng mà tại sao có cái tâm bệnh?
Cái tâm bệnh là do những cái sự sai lầm của mình đó. Cái tâm mình đó, nó mới ai cũng có tâm bệnh đó. Những cái tánh hư tật xấu của mình nó tạo thành tham sân si hỉ nộ ái ố dục là tâm bệnh đó. Nó làm kẹt hết cái tâm mình, nó không có thông đó, thì cái đó là tâm bệnh
đó. Bây giờ nói tới tâm với thân rồi đó ha. Cái thân mình đó là dùng có cái xác là nó trì kéo mình ghê lắm, nó phá nhiều chuyện lắm, nó làm cho mình như hồi nãy anh Bảo có nói, cái tánh đó làm cho mình ghen ghét, giận hờn, ghim gút, mình bỏ vô tạo những cái bệnh cho cái thân. Rồi cái tâm bệnh là do cái phần hồn của mình nó thiếu cái sự sáng suốt, cho nên nhiều khi mình buồn tủi, tại vì mình nuôi dưỡng nhiều năm mà. Tại những người này là những người không có tu, cho nên khi mình nuôi dưỡng nhiều năm á, cái tâm bệnh là cái phần hồn á, cái phần tâm của mình nó không có giải tỏa được, nó cứ lúc nào nó cũng buồn hoài vậy đó. Nhiều khi giận con, giận cái, giận xã hội, giận đủ chuyện hết, rồi ôm ra tạo thành cái bệnh cho cái xác. Cái tâm nó bệnh mà nó tạo cho cái xác nó bệnh nữa, cái thân nó bệnh. Cho nên cái phần tâm của mình, thầy nói là thanh lọc là vậy đó. Cái pháp này là cứ trượt lưu thanh, là dẫn cho cái tâm của mình, là cái phần hồn của mình nó đi tới cái sự thanh nhẹ để bớt đi cái bệnh tâm. Đó là cái phần tâm bệnh, là cái tâm bệnh là nan y đó, là trị hoài không hết. Thầy nói trị hoài không hết, cho thuốc vitamin gì cũng không được hết đó. Vô nó không có đủ, tại vì cái phần tâm đó, nó quá nặng, tại vì chưa có giải tỏa được. Cho nên bây giờ chỉ có cách cứu nhất, nhiều nhất, tại vì cái bác này cũng lớn tuổi. Cho những cái phần đó thì thường thầy nhắc là phải nghe băng nhiều hơn thôi. Những cái băng về đạo tâm hoặc là giờ phút lâm chung, những cái phần đó thầy Hưng hay nhắc những cái đó lắm. Đó là những cái người mà bị cái tâm bệnh là do buồn. Buồn là mình có hết mà mất hết. Đó là những cái phần về tâm, có nghĩa là suy nghĩ hoài á, nó tạo cho cái xác này nó bị rụt, nó thối rửa liền, nó bị mục nát liền. Cho nên á, thầy mới hướng cái luồng điển ông đi lên đó, thấy không? Cái hồn là ông trời làm đó, chỉ có ông trời mới biết mình mà thôi đó. Đó là cái hồn của mình là do cái phần tâm của mình đó, nó không có sáng suốt là do mình không có biết cái thuốc trị của mình. Mà thầy kêu cái thuốc trị của mình là nguyên khí của trời đất, phải dùng cái pháp mới xài được. Cho nên thầy, bác sĩ cũng không xài làm được cái gì hết. Cái tâm bệnh là cũng do cái sự suy nghĩ quá độ thì nó tạo cho những cái buồn tủi, thì cái buồn tủi đó nó dẫn tới cái thần bệnh, cái kim một tỷ quả thổ trong bệnh, trong cái bản thể nó lục bục hết trơn. Từ cái clip trước thầy cũng nói vậy đó, cái mạch môn nó không có khai thông được, rồi làm cho tạo ra nhiều cái bệnh, tạo cho cái xác cái xe này nó hư liền đó. Cái tâm bệnh nó quan trọng lắm. Cái tâm bệnh đó, thầy nói quân bình là thuốc độ bổ, mà tâm thân quân bình là bổ dưỡng, không phải đem thuốc bổ vào mới là bổ, mà tâm thân quân bình mới là thuốc bổ. Cái đó ở trong cái sự thanh lọc nó có. Thanh lọc hay lắm, từ tuần sau nghe nha. Thanh lọc đó là làm cho mình hiểu tại sao có cái tâm bệnh, và thanh lọc là thanh lọc như thế nào, nó có nhiều chuyện nha. Cái câu tiếp theo nó cũng dính tới cái phần hồn, đó là hỏi là phần hồn là siêu nhiên. Vậy siêu nhiên là gì? Bây giờ anh Bảo nghe ha.
Siêu nhiên là ông trời á.
Đúng rồi, bây giờ mình phải nghe, nghe cái gốc gác, rồi sau đó mình sẽ nói, anh Bảo nói về cái phần này.
Thế gian cho chúng ta học, cho chúng ta xài phí nhiều kinh điển của chính mình. Cảnh đời cũng cho chúng ta học, cũng xài phí kinh điển thật của chúng ta. Thì chúng ta càng ngày càng lũng bại mà thôi. Nếu mà chúng ta không lập lại trật tự và hưởng sự tinh vi cao cả của các cả không vũ trụ, thì chúng ta bị thua lỗ mãi mãi. Cho nên đó nó có cảnh xa đọa, đi xuống chứ không được lên. Vì thiên đàng là nơi trật tự, thiên đàng không có cửa, có lửa chặn được. Cho nên chúng ta mở trung tâm chân mày, hướng về hướng nam, nam phương mới là thật là nơi thiên điển xuống trần gian. Đó là cái cửa lịch, cửa trời chặn những linh hồn trần trượt không được tiến qua lên trên. Mà chúng ta chấp nhận chúng ta là trần trượt, xuống đây học hỏi trần trượt và để tiến hóa tới vô cùng, thì chúng ta phải thực hành lập lại trật tự cho cái tiểu vũ trụ này nó hòa đồng trong trật tự của đại tự nhiên, nó mới bước vào trong giới siêu nhiên để học hỏi. Phần hồn chúng ta là thuộc về siêu nhiên, thể xác của chúng ta là tự nhiên. Cho nên khoa học hiện tại gom góp một phần nào để hỗ trợ cho khó sát thể xác, nên chưa giải quyết được toàn diện của thể xác. Mình năng y hẳn nhất là tâm bệnh. Tại sao ta có tâm bệnh? Vì chúng ta mất trật tự, và chúng ta lập lại trật tự cho cái thể xác này. Tâm bệnh chúng ta tự y, mà y sĩ trị tâm bệnh là ai? Chính Thượng Đế mới là công việc đó, và chính phần hồn mới có khả năng học hỏi đó để thực hành. Thì chúng ta uống viên thuốc đó phải biết cách uống mới uống vừa được, còn không biết uống mà uống bậy là bệnh chết. Cho nên chúng ta phải mở cái pháp là cái đường lối làm cách nào để hưởng cái viên thuốc toàn năng đó, để hóa giải những sự trần trược mà chúng ta đã vun bồi từ nhiều kiếp tại thế luân hồi mãi mãi không giải quyết được cái tâm bệnh. Ngày nay chúng ta lập lại trật tự rồi, chúng ta thấy trước kia tôi cho thể xác là lớn, thể xác là quan trọng, thể xác là đời đời. Nhưng mà ngày nay tôi khám phá ra được rồi, tứ đại giai không, nước lửa gió đất phải quy về và phần hồn là chân giác. Cho nên chúng ta tu là tu thẳng cho phần hồn, chủ nhân ông có thể xác, chứ không phải tu về cái bảo hiểm bên ngoài để lừa mắt người, lấy vẻ thưa che mắt thánh, đó không được. Chúng ta thực hành, dù chúng ta không tu cao hơn mọi người đã thực hành thành đạo, nhưng mà bước tới một ly hơn là mãi mãi được một ly hay một ly, được một tấc hay một tấc, không nên quá tham lam rồi trở lại cục lùi. Cho nên cái trật tự là trước hết. Cho nên các bạn tu về trật tự mà không có trật tự
chúng ta đừng nói chuyện tốt.
Tôi thiền rồi tôi mới gặp những sự nào thắc mắc, thì tôi phải tìm trên cái tinh thần cởi mở và tôi dò xét trời đất đã ban bố mọi cho mọi người. Một sự siêu nhiên rõ ràng mà các bạn chưa ý thức nổi. Siêu nhiên, tại sao nó trong mình bạn có sự siêu nhiên, trong tâm khảm có các bạn có sự siêu nhiên. Siêu nhiên và là thoát tục mới siêu nhiên không? Ở ngay trong bản thể bạn cũng có sự siêu nhiên. Bây giờ bạn đo lường là bạn thấy rồi, âm thanh của các bạn ở đâu tạo ra đây? Hơi thở của các bạn ở đâu tạo ra đây? Phải càng không vũ trụ chuyển hóa cho các bạn. Có một cái tiếng nói âm thanh siêu diệu và có một hơi thở nhẹ nhàng, hạnh phúc để làm cho tâm các bạn được an nhiên. Thì các bạn thấy cái sự cấu tạo đó của càn khôn vũ trụ, chứ đâu có phải riêng bạn tạo ra được đâu. Cái nào riêng bạn tạo ra được thì không phải siêu nhiên, mà cái của cộng đồng càn khôn vũ trụ đều là siêu nhiên, đều là chân lý, mà chúng ta ở trong chân lý và trong siêu nhiên mà không biết. Và chúng ta còn mê muội trong cái tinh thần tự đắc, nói rằng tôi có chứ không phải ông trời có. À, tôi có chứ không phải mọi người có. Thì tạo ra sự ích kỷ yêu eo hẹp. Còn bạn không biết tạo sự ích kỷ lớn rộng, là bạn làm ích cho tất cả mọi người. Bạn xây dựng cho tất cả mọi người. Bạn hóa giải trong cái linh căn cơ thể của các bạn, từ tế bào một điều hưởng sự thanh cao của cộng đồng trời đất. Thì lúc đó nó mới sáng suốt và rõ ràng, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Đó là ích kỷ cho chung mọi phần đều được hưởng. Thấy không? Đó, cái đó là mới là cái đời đời. Còn bạn cứ việc dằn lòng làm này làm kia làm nọ, cái nào hữu ích cho tôi, mà không có biết xây dựng và không có biết hòa đồng và không tiến triển về sự sáng suốt đời đời của muôn loài vạn vật, thì các bạn làm sao tu?
Dạ, siêu nhiên đó, thầy có nói rõ ràng ha. Anh Bảo nói thêm chút xíu đi.
Có cái clip đó, thầy nói cái xác mình tự siêu nhiên là do ông trời á, Eli cho.
Có nhiều lắm. Thôi bây giờ bao nhiêu là đủ rồi, để tóm tắt lại.
Qua câu khác đi.
Thứ nhất là siêu nhiên là gì?
Siêu nhiên là ông trời á.
Đó là cũng là cái cộng đồng của càn khôn vũ trụ này, và cũng là ông trời ha. Cái siêu nhiên là cái bản thể mình từ cái đó mà ra, từ ông trời mà ra, từ cái phần hồn á nghe. Cái phần hồn là từ cái siêu nhiên, cũng như là cái phần tâm á. Cái nãy thầy có nói cái tâm khảm của mình á, và cái bản thể này cũng vậy. Bản thể là cái xác, là cái tự nhiên mà có. Và cũng có cái thầy nói cái xác cũng từ cái siêu nhiên mà ra nữa, là cũng nghĩa là kết hợp từ nước lửa gió đất hợp thành. Thầy cũng nói như vậy. Rồi câu cuối cùng, câu này nói bàn môn tả đạo. Bàn môn tả đạo là ai? Đó là một cái đề tài. Cho nên nếu mà hỏi bàn môn tả đạo là ai thì nó rất là nhiều chuyện. Em sẽ cho nghe chút xíu rồi mình sẽ nói thêm chút xíu nha anh Bảo.
Gửi lại cái link ra đi, gửi lại cái link cho bạn đạo ra đi.
Rồi bây giờ mình nghe chút xíu ha.
Cái này cái thói mà có cái sức mạnh là chống lại thì đế. Vì vậy vừa cái chuẩn mực dưới là tôi không thể chạy được.
Làm sao? Làm sao mờ cõi không thể trị được. Mờ cõi là trị thì nó la ép ép bây giờ xuống coi. Khóc chết luôn rồi chứ.
Chống
thượng đế là nó có phe khác. Cái phe ở trên trần gian này đó. Cái phe mà bàn môn tả đạo đó. Nó cũng làm thượng đế.
Nó cũng xưng thượng đế luôn.
Nó cũng xưng thượng đế. Rồi nó cũng mộ dân. Rồi cả hai bên mới đánh phép.
Cái cách tốt nhất để mà...
Thì hai ông bây giờ trên mặt đất này hai ông cũng chế bom nguyên tử đó.
Dạ.
Chờ ngày bom nút thôi.
Trong chấm trận trình có... Trong trận trình có câu rồi. Ma dương diệt ngạ quỷ và tiêm trua ma dương.
Thì cái đó là nói để phẩm định mà nói vậy thôi. Chứ còn cái luật trời nó phải... Tới cái giờ chót ông trời quyết định chứ không phải trận trình mà làm được cái gì. Trận trình thì chuyện đã xảy ra rồi, tán đi tán lại nói ông trận trình nói đúng thôi. Cũng như thơ của Sơn làm thì thơ nó thấy rồi hay quá. Rồi sau này xảy công chuyện thì mấy câu thơ của Sơn nó cũng như trận trình như tao nói trước nè. Nhưng mà xảy ra rồi mới biết. Hiểu không? Nằm ở trong luật của trời. Cái sự sáng suốt của đại thanh tịnh mới nắm được, chứ người thường nắm được đâu.
Thương tám chữ sao này á, có một luồng điển ngọc hoàng nào mà xuống mà sáng suốt và cao hơn cô Kim nữa không?
Cũng thấy sau này nó cũng có chia nhiều cái cao là tùy theo trình độ hiểu biết không?
Không thể nhận xét ông tám á.
theo nhận xét của tôi thì đi tới đó quá mức rồi, đối với thế gian, đối với thế gian. Còn sau này nó có những sinh nhân ngọc hoàng mà nó làm môn tả đạo, mà đứng ăn bánh mà nó chỉ cái miệng mà đứng rừng ăn được, nên nó có nhiều người theo, nhưng mà cái đó không được. Mà đứng ăn bánh mà nó chỉ cái miệng mà đứng cửa làm được là bằng môn tả đạo cũng sinh nhân ngọc hoàng cũng ổng chứ ai. Độ với đó nha, độ với đó những người những tín nó khác. Cho nên ta đã nói là tất cả mọi người là ta, và ta là mọi người, thấy không? Tất cả đều là ngọc hoàng, các con xuống đây mê muội mà thôi. Cho nên đừng có mê tín và đừng có theo cái xác nào, chỉ nghe chân lý mà tu thôi, bỏ cái đó qua một bên. Rõ ràng như vậy đó, mình nó tu ra tiền thôi. Con người mà thiền không phải dễ được thiền. Con người hết sức kiên nhẫn và gặp nhiều sự trắc trở mới chịu thiền. Phải chịu thiền.
Rồi, em chỉ nói xe gì thôi. Rồi anh bảo tóm tắt. Bằng môn tá đạo là ai? Còn nhớ không?
Bằng môn tá đạo nó xuống đây, nó xưng danh Thượng Đế, nó dùng phép tắc đó. Nó dầm mê hoặc con người, đánh lại Thượng Đế.
Nguyên cái đề tài này đó, em sẽ tóm tắt lại. Bảo nhớ không nhiều rồi. Bằng môn tả đạo thầy cũng nói thiên ma đó khôn hơn, nó cũng là khối trượng nhưng mà cũng là của ông trời ha, nhưng mà nó khôn hơn cái khối ma, nhưng mà cũng nhập ở sau óc nha, nó cũng giống như ma vậy nha, nó cũng nhập ở sau óc như ngọc chẩm. Thầy nói có người ở phía sau ngọc chẩm nó hủng vô đó, cái đó nguy hiểm lắm. Có người có cái mùi hôi nữa nha, cái đó là quỷ á, cái mùi hôi đó là quỷ á. Thì cái thiên ma đó, cái thiên ma này là nó xuống theo cái tia sáng của mặt trời từ trung thiên dưới trung thiên trở xuống nha, cho nên nó không thể nào qua hơn trung thiên được. Thì cái thiên ma đó là cũng là của ông trời mà thôi, để mà xưng danh, để mà giống như làm người nào đó ở dưới thế gian này mà thích xưng danh hay thích làm thầy á, cái đó nó dễ vô lắm nha. Cho nên cái đó trong cái pháp mình là phải cẩn thận, không có nên mình nghĩ mình tu cái này để mình làm thầy, hay là tu cái này để mình xưng danh, mình làm này kia, là cái đó lợi dụng rất là dễ ha. Sau này rất là nhiều và dễ nhận biết lắm. Thứ nhất là giảng cái gì mình nghĩ tới cái gì là họ cái khối đó họ nói giống y vậy đó, nhưng mà họ không có phép. Vấn đề là khi mình, thầy nói nãy đó, khi mà đứng mình đang ăn bánh mì ha, chiếu mình một cái, nhìn mình một cái là mình không cục cửa được luôn á, mở mắt không lên luôn nha. Cái thiên ma này nó dễ sợ lắm. Còn ông Ngọc Hoàng này nó khác, cái điển của ông á, một phần điển nhỏ thôi nha, chứ không phải là phần điển của ông Ngọc Hoàng ở trên Ngọc Hoàng Thượng Đế trú trên cao. Phần điển từ trung thiên xuống á, thì phần đó nó giải mở rất là nhiều, giải mở cho mấy người mà hiện thời tại cái thời điểm đó. Cái phần Ngọc Hoàng này nó khác với thiên ma. Thiên ma là giảng như ông trời, đánh lại ông trời, nhưng mà cũng là dùng quy thế, đó là thuộc võ Phật. Đó là dùng giải thưa che mắt thánh, là cái khối đó đó. Mà những người mà hướng hạ đó thì dễ bị lắm nha. Thầy nói những người đó dễ bị lắm. Rồi em xin kết thúc ở đây và xin cảm ơn quý bạn đạo.
Rồi xin cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lại tuần sau.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Elise. Chào tất cả các bạn.
Cảm ơn.
Chào.
Cảm ơn Bảo, cảm ơn Elise. Chào các bạn.
Cảm ơn chị Tía, cảm ơn.
Chào anh Bảo, Elise.
Cảm ơn Tươi.
Chào hết nha.
Cảm ơn tất cả các bạn đạo luôn.
Dạ, cảm ơn Bảo.
Cảm ơn Cẩm Tú.
Dạ, bà chị. Cảm ơn chị cho các clip hướng thượng nha.
Chào anh Bảo, chào chị Elise và chào tất cả các anh chị bạn đạo.
Dạ cảm ơn chị Hoa.
Em cảm ơn chị.
Hẹn gặp lại tuần sau nha.
Dạ.